Chương 27, bầu trời châu ngựa trăm hứa đầu vãn bối Ngô Nguyệt Thương, bái kiến tiền bối. Tông chủ Ngô Nguyệt Thương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, túi người cung kính nói, tiền bối đại giá quang lâm, hạo khí tông thật là vinh hạnh. Ta trước thay mặt tiểu đồ trường sinh, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Tiền bối xin mời ngồi. Kia áo trắng trung niên nhân khoát khoát tay, thường thường không có gì lạ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, nói, không cần đa lễ. Nói xong, hắn hướng phía ghế khách quý bước ra một bước. Soạn. Căn bản không thấy dư thừa động tác, hắn thân thể bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện ở kia chỗ ngồi trống phía trước. Thật nhanh, thật là đáng sợ thân pháp. Ngay cả ta đều thấy không rõ hắn là làm sao vượt qua, đây là cỡ nào tốc độ à, chỉ sợ đại tông sư cũng không nhất định có thể làm được đi. Ở đây đại thiên vị các cường giả, trong lòng yên lặng hãi nhiên, đối bị này truyền thuyết bên trong ngoan nhân càng thêm kính sợ. Đại ca, uống trà. Mà lúc này, từ trước đến nay tại các đệ tử trước mặt uy nghiêm tràn đầy kiếm phong trưởng lão Đường Thiện, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, cấp tốc dùng tay áo cho áo trắng trung niên nhân lau cái bàn, đồng thời dọn xong tỉ mỉ chuẩn bị hoa quả cùng trà chén. Không sai, có tiến bộ. Áo trắng trung niên nhân giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, sau đó hài lòng gật đầu, ngồi xuống. Hắc hắc. Đường Thiện nhếch miệng cười một tiếng, giống như một cái thụ khích lệ chó săn, cũng không nói thêm gì, liền sát bên áo trắng trung niên nhân ngồi xuống. Mọi người thấy một màn này, cũng không có khinh bị Đường Thiện loại này định nọ hành vi, tương phản, bọn hắn hận không thể thay vào đó. Bọn hắn biết, Đường Thiện đối vị này người áo trắng định nọ, cũng không phải là định nọ, mà là ra ngoài phát ra từ nội tâm cảm ơn cùng tôn kính. Người này, đối với hắn ân trọng như núi, có thể nói là tái sinh phụ mẫu. Năm đó, Đường Thiện niên thiếu khí thịnh, xung quanh giận dữ là hồng nhan, chém dụng hoàng thất một vị thiên tiêu hoàng tử, gây nên sóng to gió lớn. Hoàng thất tức giận. Ngày đó, hoàng thất nhiều vị tông sư lão tổ đồng thời xuất động, cường thế giá lâm Hạo Khí Tông, bức bách Hạo Khí Tông giao ra Đường Thiện. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Hạo Khí Tông vốn là cảm thấy bất lý, lại thêm hoàng thất quá mức cường thế, cho nên kém chút liền đem Đường Thiện giao ra. Thời khắc mấu chốt, vị này tự xưng Đường Thiện nghĩa minh áo trắng trung niên nhân xuất hiện, ngay lúc đó hoàng thất các lão tổ cũng không có đem vị này thanh danh không hiện người áo trắng coi ra gì, ai có thể nghĩ, người này vừa ra tay, liền là thiên băng địa liệt. Một chiêu, chỉ một chiêu. Vị kia cầm đầu hoàng thất lão tổ tại chỗ nổ tung, máu vẩy trời cao, mà còn lại mấy vị cũng bị dư ba trọng thương, cơ hồ bất lạc. Từ đó về sau, bạch y nhân này liền trở thành toàn bộ Thương Vân Vương triều cấm kỵ, không người dám trêu chọc. Có người nói hắn là một vị đại tông sư, cũng có người nói tu vi của hắn rất có thể đã siêu việt đại tông sư. Cụ thể như thế nào, không người biết được. Rốt cuộc Thương Vân Vương triều trừ người này ra, tu vi cao nhất cũng bất quá là tông sư cảnh mà thôi. Cho nên thử nghĩ một chút, nếu như một người cường đại đến ngươi ngay cả quỷ liếm cũng không có tư cách, vẫn còn nguyện ý cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, đối ngươi chiếu cố có thêm, ngươi có thể không cảm động sao? Cho nên đối với Đường Thiện lúc này định nọ hành vi, tất cả mọi người là có thể lý giải. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, nếu như Đường Thiện không có biểu hiện như vậy, đó mới là không bình thường, không lương tâm, vong ân phụ nghĩa. Tốt, đã nhân vật chủ yếu đều đến đông đủ, như vậy hiện tại bắt đầu chúng ta hôm nay trợ hứng biểu diễn. Tông chủ Ngô Nguyệt Thương liếc nhìn đám người, sau đó vung tay lên, vừa cười vừa nói, hiu hiu hiu. Sau một khắc, đám người nghe được từng đạo phun khí thanh âm, tựa hồ là từ ngoài sân rộng chuyển đến. A, thanh âm gì? Mau nhìn, ở bên ngoài. Có người kinh hô một tiếng, tất cả mọi người đồng thời quay đầu, hướng phía ngoài sân rộng nhìn lại, sau đó từng cái con mắt đều trừng lớn. Chỉ thấy từng đạo tròn vo thân thể, vậy mà giống như khí cầu đồng dạng, từ phía dưới nhẹ nhàng đi lên. Kia là từng đầu yêu thú. Chủ yếu là tê giác, hà mã, châu nước loại này yêu thú, những này yêu thú bụng trướng đến phình lên, cái mông phun khí, hướng phía trên bay tới. Cái này, còn có thể dạng này, không có cánh cũng bay được. Thần hồ kỳ kỹ, thần hồ kỳ kỹ. Đám người hô hấp dồn dập, chấn kinh đến nói không ra lời. Rất nhanh, những cái kia tròn vo yêu thú đã bay đi lên, tiến vào Phong Vương quảng trường trên không, cũng chính là đỉnh đầu của mọi người. Không nên gấp, buông lỏng, dựa theo trước đó diễn luyện trình tự đến, xếp thành hàng hình, ổn định tốc độ. Cực kỳ tốt, cứ như vậy. Mà lúc này, Triệu Ngọc Chân nhảy lên Phong Vương thai, hai tay giơ lên, giống như chỉ huy giàn nhạc đồng dạng, đối bầu trời bên trong yêu thú phát ra chỉ lệnh. Cái này đều là hắn làm ra. Đã sớm nghe nói Hạo Khí Tông vị thứ tư thân truyền đệ tử giỏi về ngự thú, đồng thời thất khiếu linh lung, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Rất nhiều người sợ hãi than sau khi đều đoán được Triệu Ngọc Chân thân phận. Mà theo Triệu Ngọc Chân chỉ huy, bầu trời bên trong những cái kia tròn vo yêu thú phi hành tư thái càng phát tự nhiên. Bọn chúng chậm rãi ở đỉnh đầu mọi người nổi lơ lửng, thật giống như tại nước bên trong bơi lội đồng dạng, hơn nữa còn khi thì xoay người, đổi thành bơi ngựa. Không trung châu ngựa trăm hứa đầu, đều như không bơi không chốt heo. Hồi lâu sau, Triệu Ngọc Chân cảm giác biểu diễn không sai biệt lắm, thế là mang theo Hoạt Bát chỉ huy nói, ngoan ngoãn nhóm, chuẩn bị. Vung hoa. Soạt. Lập tức những này yêu thú mở ra một mực đóng chặt miệng rộng, lập tức đại lượng thải sắc mảnh giấy vụn rớt xuống, bay là tả, giống như đầy trời thải điệp, lại tựa như một trận thất thải tuyết lớn. A ha ha ha, còn có thể dạng này, ha ha ha. Ngao ngao. Những người trẻ tuổi kia nhìn xem một màn này, thật giống như người phương Nam lần thứ nhất nhìn thấy tuyết rơi đồng dạng, nhao nhao khoa tay múa chân, đi lòng vòng quay thiếu. Thế hệ trước các cường giả ngược lại là muốn trầm ổn một chút, nhưng là trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, đưa tay đón những này mảnh giấy vụn. Ha ha, thú vị. Chỗ khách quý ngồi, áo trắng trung niên nhân đưa tay tiếp được vài miếng mảnh giấy vụn, trên mặt lộ ra một vòng có nhiều thú vị nụ cười. Hắn nhìn về phía bên cạnh Đường Thiền, nhẹ giọng hỏi, đây chính là 17 năm trước cái kia tiểu hòa nhi à? Đại ca thật sự là mắt sáng như đuốc, cái gì đều giấu giếm bất quá đại ca. Đường Thiền bản năng lại liếm lấy một ngụm, sau đó ánh mắt lộ ra thổn thức chi sắc, thấp giọng nói, nói đến, đứa nhỏ này còn phải cảm tạ đại ca, nếu không phải đại ca tặng cho công pháp, hắn chỉ sợ. Hắn hận ta cũng không tính sai. Áo trắng trung niên nhân lắc đầu cười một tiếng. Đường Thiền thân thể khẽ run, trầm mặc. Biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Hồi lâu sau, tại tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt bên trong, trên không đám yêu thú bay mất. Mà lúc này, Triệu Ngọc Chân đứng tại Phong Vương Thai bên trên, đối đám người có chút túi đầu, vừa cười vừa nói, mở màn yêu thú phi hành tiết mục biểu diễn hoàn tất, tiếp xuống, mời thưởng thức chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị vũ đạo. Thế là, 10 cái thân thể thức tha thanh lệ thiếu nữ, mặc tiên khí bồng bềnh váy áo, leo lên Phong Vương Thai. Thật xinh đẹp. Đây là đan dược phong nữ đệ tử a. Kia là kiếm phong Trần Thanh La sư muội. Thật đẹp, loại này lãnh diễm cùng ôn nhu khí chất đem kết hợp, quá kinh diễm. Cái này vũ đạo thật trắng. Ừm, còn rất lớn. Coi như không tệ, vị sư muội kia còn có tiến bộ không gian. Người ở chỗ này bảy bên trong, không thiếu chính nhân quân tử, cho nên, cho dù là tương đối bình thản vũ đạo, đám người cũng thấy say sưa ngon lành. Chương 28, ai muốn khiêu chiến hồi lâu sau, ca múa, tạp kỹ các loại hạng mục đều biểu diễn xong. Lúc này, Lý Ngọc Chân lần nữa đứng lên Phong Vương Thai, đối đám người sán lạn cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ con hưng phấn nói, tiếp xuống, chính là chúng ta hôm nay áp trục tiết mục, huyền tâm áo diệu quyết. Có xin. Tống Thanh Hà sư minh. Nói xong, hắn một bên túi đầu lui lại, một bên hướng phía bên phải xuề bàn tay ra, đám người hướng phía tay phải hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Soạn. Chỉ thấy Phong Vương Thai bên phải, đen kịt một màu màn che đằng sau, nhăn nhăn nhó nhó đi ra một cái bọc lấy đấu đồng màu đen thẳng tắp thân ảnh. Chính là Tống Thanh Hà. Lúc này, từ Thanh Hà nhìn thấy nhiều người như vậy đều nhìn hắn, lập tức hô hấp dồn dập, trái tim bịch bịch nhảy. Nói thật, hắn có chút khẩn trương. Hắn vốn là tương đối quái gở hướng nội người, huống chi, lần này cần biểu diễn đồ vật, là như thế có xấu hổ cảm giác. Được rồi, chết thì chết đi, 18 năm về sau, lao tử lại là một đầu hảo hán. Ách a. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng dã thú giống như gầm nhẹ, sau đó hai tay bắt lấy áo choàng hai bên, hướng phía hai bên dùng sức kéo một cái. Tên là đấu đồng màu đen vỡ ra, lộ ra cái kia thẳng tắp trắng kiện, hình dáng rõ ràng thân thể, hắn chỉ mặc một đầu màu trắng tiếp thân quần đùi. Thân thể của hắn là như thế hoàn mỹ, mỗi một khối cơ bắp đều cân xứng mà tràn ngập lực lượng, giống như thợ thủ công điêu khắc ra kiệt tác. A. Một chút nữ đệ tử nhìn ở lại, thẳng đến phát hiện bên cạnh nam đệ tử ánh mắt quái dị về sau, mới muộn màng nhận ra hét lên một tiếng, hai tay che mắt. Bất quá, giữa ngón tay vẫn là không cẩn thận buông lỏng ra một đường nhỏ, lén lén quan sát. Mà lúc này, Tống Thanh Hà uốn éo, huyền tâm bảo diệu, vạn pháp quý nhất. Theo hắn bật mèo, tựa hồ có từng đạo năng lượng ở trong cơ thể hắn tán loạn, tản mát ra chói lọi kim quang, cỗ này ánh sáng tràn đầy kim loại sáng bóng, để cái kia khỏe đẹp cân đối thân thể, phản phất hoàng kim đúc thành. Cái này, đây là công pháp gì? Cơ hồ trong nháy mắt, chỗ khách quý ngồi rất nhiều đại nhân vật đều đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trên đài Tống Thanh Hà. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Bình thường đệ tử chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt thôi, nhưng là bọn hắn những lao gia hỏa này lại là nhìn ra nguy cơ. Đây rõ ràng liền là một loại không sai công pháp luyện thể, không chỉ có như thế, còn có thể kích phát quanh thân huyệt vị, khai phát ra nhân thể tiềm năng. Dạng này công pháp, nếu là có thể mở rộng đến nhà mình tông môn, kia tác dụng liền cùng dưỡng thai không sai biệt lắm a các vị quý khách, cái này huyền tâm áo diệu quyết chính là ta Hạo Khí Tông đưa cho các vị lễ vật. Phàm là hôm nay tới cổ động thế lực, đều có thể miễn phí đạt được một phần huyền tâm áo diệu quyết bí tịch. Triệu Ngọc Chân đứng tại Phong Vương Thai biên giới, khẽ cười nói, chuyện này là thật. Ha ha ha, đa tạ. Không hổ là Hạo Khí Tông, đại khí. Phong Vương trên quảng trường, từng đạo hưng phấn tiếng cười vang lên, liền ngay cả chỗ khách quý ngồi đều tiếng vỗ tay như sấm động. Vật chân quý như vậy, nói đưa liền đưa, tiểu tử này còn thật là hào phóng a. Phong Vương Thai phía dưới, một vị Hạo Khí Tông trưởng lao đứng tại tông chủ Ngô Nguyệt Thương bên cạnh, cười khổ nói, dù sao là hắn nghiên cứu ra được đồ vật, tự nhiên là tùy tiện hắn xử trí như thế nào, mà lại cũng cho chúng ta Hạo Khí Tông tăng thể diện, không phải sao? Ngô Nguyệt Thương vừa cười vừa nói, vâng vâng vâng. Vị trưởng lão kia cũng cười ha ha một tiếng. Mà lúc này, Triệu Ngọc Chân đứng tại trên này, biểu lộ dần dần trang nghiêm bắt đầu, hắn hít sâu một hơi, nói, trợ hứng biểu diễn đã hoàn tất, như vậy hiện tại, bắt đầu hôm nay chuyện chính. Hắn lần nữa giơ tay lên, một bên túi đầu một bên rút lui, thanh âm kích động, cho mời nhân vật chính của hôm nay. Lý Trường Sinh sư minh. Soạt. Lập tức, tất cả mọi người nhìn phía Phong Vương Thai bên phải, chỉ thấy kia màn che đằng sau, chậm rãi đi ra một vị phong thần như ngọc thanh niên áo trắng. Rất đẹp trai. T. Thế gian vậy mà thật có như thế mỹ nam tử. Phong hoa tuyệt đại, phong hoa tuyệt đại. Sư tỷ, ta ngậm miệng. Liền ngươi nói, ai không nói bụng a? Phong Vương trên quảng trường, loạn thành một bầy. Thật sự là, cái này vị trẻ tuổi tướng mạo quá mức kinh diễm. Liền ngay cả một chút thành nữ, khe đá bên trong tựa hồ cũng dịn ra nước suối. Rất nhiều nam tử thì là lộ ra hâm mộ vẻ mặt sùng bái, ngay cả tâm tư đấu kỵ đều thắng không nổi, người ta so với ngươi còn mạnh hơn một điểm, ngươi còn có thể ghen ghét, nhưng nếu như người ta so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều, kia ghen ghét sẽ không có ý nghĩa. Ha ha, có năm đó ta phong phạm. Chỗ khách quý ngồi, vị kia áo trắng trung niên nhân khẽ cười nói, đại ca, ta đây coi như đến nói câu công đạo, ngươi năm đó nhưng không có trưởng sinh đẹp trai như vậy. Bên cạnh Đường Tiền theo bản năng nhíu môi. Ừm. Áo trắng trung niên nhân quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. A, Đường Tiên lúc này mới phát hiện không cẩn thận nói lời nói thật, tranh thủ thời gian lộ ra cười làm lành chi sắc, nâng chung trà lên chén nói, "Lại ca, đại ca, ngài uống trà." "Hừ." Áo trắng trung niên nhân lườm hắn một cái, tiếp nhận trà chén, thử nhẹ một tiếng quay đầu lại. Đường Tiên ho khan hai tiếng, làm bộ vô sự phát sinh. Mà Lân Cận lấy hai người Bích Vân Sơn tông chủ Chu Tử Thụy, dùng khóe mắt liếc qua lườm bên này một chút, trong lòng có chút chua chua, dùng mình mới có thể nghe được thanh âm thầm nói, "Thôi đi, định nọ hàng người." Mà nơi hẻo lánh bên trong, vị kia võ trạng nguyên Trịnh Hồng cũng lưu ý lấy bên này gió thổi cỏ lay, trong lòng một mực nơm nớp lo sợ, cái này Đường Tiễn có hay không cáo hắn hát trạng. Dựa theo lệ cũ, ở đây người trẻ tuổi đều có thể tự nguyện hướng Phong Vương người khởi xướng khiêu chiến, hôm nay có người muốn khiêu chiến Trường Sinh sư minh sao? Triệu Ngọc Chân liếc nhìn đám người, hỏi. Hắn không lo lắng chút nào cái gì, bởi vì hắn tin tưởng Trường Sinh sư minh thực lực đủ để trấn áp hết thể đối thủ. Soạn. Đám người hai mặt nhìn nhau. Những người trẻ tuổi kia hoàn toàn chính xác có thể hướng Lý Trường Sinh khởi xướng khiêu chiến, thế nhưng là người ta đã dám tổ chức Phong Vương nghi thức, tự nhiên là có cái kia lực lượng, người bình thường chạy tới khiêu chiến, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Mà lại, sẽ còn đắc tội Hạo Khí Tông. Rốt cuộc, ai cũng không hy vọng tại nhà mình việc vui trên bị người gây chuyện, bởi vì ý vị này một loại chất vấn, một loại miệt thị. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Vị kia Cửu Dương Tông dẫn đội trưởng lão, lạnh lùng nhìn xem trên đài Lý Trường Sinh, thấp giọng hừ lạnh nói. Bất quá hắn không dám lớn tiếng nói, đây là tại Hạo Khí Tông địa bàn bên trên, hắn nếu là dám dương oai, một người đi tiểu đều có thể dìm nó chết. Từ Vân, có muốn đi lên hay không, ngươi cùng Trường Sinh sư minh luận bàn một chút, nhìn xem chênh lệch ở đâu." Bích Vân Sơn tông chủ Chu Tử Thụy đối con của mình cười nói. Hắn đây cũng không phải muốn tìm hắn, mà là hữu hảo luận bàn, rốt cuộc hai nhà còn tại đó, Hạo Khí Tông cũng sẽ không hiểu lầm cái gì. "Không được, chờ tu vi đổi kịp hắn rồi nói sau." Chu Tử Vân bình tĩnh nói. Hắn cực kỳ thanh tĩnh, hai người đều là tu kiếm, mà Lý Trường Sinh kiếm thuật ở trên hắn, cùng cảnh phía dưới hắn còn phần thắng không lớn, chớ nói chi là tu vi còn kém hai cái tiểu cảnh giới. "Tiếc tốt." Chu Tử Thụy cười cười, không nói thêm gì nữa. Mà đổi thành một bên, Phỉ Thúy Hồ tông chủ Lạc Vân Thần cũng nhìn về phía mình Đỗ Nhi Nhất Thanh, hỏi, có muốn thử một chút hay không? Nhất Thanh mặt không biểu tình, từ tốn nói, còn kém xa lắm đâu. Lạc Vân Thần nghe vậy, kém chút cười quát tới, nghĩ không ra, hắn cái này đệ tử liền ngay cả nhận sợ, cũng có cá tính như vậy. Hắn tự nhiên biết, Nhất Thanh cái gọi là kém xa không phải nói Lý Trường Sinh kém xa, mà là nói chính hắn kém xa. Nếu không, tổ chức Phong Vương nghi thức, liền là bọn hắn Phỉ Thúy Hồ. Không có người muốn khiêu chiến sao? Triệu Ngọc Chân liếc nhìn đám người, trong lòng cũng có loại không ức chế được vui sướng cùng cảm giác tự hào. Đại sư Minh thật mạnh a. 3. Chỗ khách quý ngồi, kia người khoác kim giáp võ trạng nguyên Trịnh Hồng, vỗ bàn một cái đứng lên, phong mang tất lộ. Hắn thân là võ trạng nguyên, có một không hai một khi, cái này vương triều thế hệ trẻ tuổi lẽ ra lấy hắn vi tôn, nào có người khác phong vương đạo lý. Nhưng mà, hắn vừa đứng lên, liền nghe được một đạo tiếng ho khan. Khụ khụ. Hắn dùng khóe mắt liếc qua nhìn lại, chỉ thấy Đường Thiên đầu nằm sấp trên bàn, ý vị thâm trường nhìn xem hắn, đồng thời tiện tay lay lấy bên cạnh áo trắng trung niên nhân, nói, "Lại ca, ta nói cho ngươi chuyện gì?" Vị này huyết khí phương cương võ trạng nguyên, thân thể cứng đờ, tất cả khí thế trong nháy mắt tiêu tán không còn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Vị quý khách kia là muốn khiêu chiến sao? Lúc này, Triệu Ngọc Chân cũng phát hiện động tĩnh bên này, thế là mỉm cười nhìn qua. "Ta." Trịnh Hồng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tiết hầu nhấp nhô đến mấy lần, chung quy là đem khiêu chiến lời nói nuốt trở vào, đỏ lên mặt nói, "Ta trong ấm trà không nước, phiền phức phái người cho ta thêm một điểm." Xuyệt. Nguyên bản còn có chút mong đợi nhìn hắn đám người, nhao nhao nghiêng đầu đi, một bên quát tay, một bên phát ra thất vọng hừ thanh. "Ha ha, dạng này à?" Thật có lỗi, là chúng ta chiêu đại không chủ đáo, quý khách đừng nóng nội, lập tức liền có người phục vụ đến thêm trà. Triệu Ngọc Chân lễ phép cười nói. Hắn thất khiếu linh lung, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, nhưng không điểm phá, rốt cuộc đến cho song phương một bậc thang hạ xuống. A, tính ngươi tiểu tử thức thời. Đường Thiên nhếch miệng lên, hài lòng cười. Hắn cũng không phải sợ Đồ Nhi đánh không lại cái này võ chẳng nguyên, chẳng qua là không quen nhìn đối phương cái này coi trời bằng vùng khí diễm, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta Đồ Nhi so. Ngươi ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có. Mà liên tại hắn đắc ý thời điểm, bên cạnh vang lên một đạo ý vị thâm trường thanh âm, ngươi muốn nói với ta cái gì à? Soạn. Đường Thiên nụ cười trên mặt cứng đờ. Chương 29, thế hệ trẻ tuổi ta vô địch. Thật không ai khiêu chiến sao? Ta lại mấy chủ câm thanh, nếu như lại không ai khiêu chiến, như vậy liền bắt đầu lễ đội mũ phong vương. Triệu Ngọc Chân liếc nhìn đám người, sau đó bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ngay tại lúc thời khắc cuối cùng, một đạo phong khoáng vô cùng thanh âm, giống như hồng trung đại lữ đồng dạng vang lên. Ai nói tinh tú tà công, càng hơn cái bang hàng lòng thập bát trưởng. Sau một khắc, một đầu thần tuấn hắc quan kim điêu từ cao tiên tầng mây bên trong đáp xuống, mà một vị tóc rối tung khôi ngô thanh niên từ kim điêu đỉnh đầu nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào phòng vương thái phía trên. Đông, theo hắn rơi xuống đất, dưới chân nhộn nhạo lên cung phòng, đem cái kia một thân trang phục ăn mày đồng dạng đấu đồng màu đen thổi đến bay phất phới. Đây là một cái tướng mạo cùng dã thanh niên, lôi thôi lết thiết, trên sống mũi còn có một đạo sẹo đao dữ tợn, cơ hồ mặt mày hốc hác. Là Thiết Cùng Sinh, hắn vậy mà đến rồi. Con yêu thú kia thật đáng sợ, cỗ này cùng bạo khí tức, chỉ sợ là đại thiên vị yêu thú đi. Rất nhiều người nghị luận lên. Thiết Cùng là ai? Có người lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nha, là gần nhất vương triều bên trong thanh danh lên cao một vị thiên tiêu, là cái quái nhân từ yêu thú sơn mạch đi ra. Ta nghe nói, hắn vừa ra liền bị một tòa sơn trại ăn cướp, kết quả hắn một phát hung ác, đem tòa sơn trại kia cho đổ. Chậc chậc chậc, kia sơn trại 4-500 người đâu, không một người sống, người già trẻ em đều chưa thả qua. Quá độc ác đi, sơn trại bên trong rất nhiều nữ nhân đều là bị cướp tới, cũng không phải là cùng sơn tặc một đám con a. Cho nên nói người này cực kỳ đáng sợ, lại thêm hắn tựa hồ bối cảnh không nhỏ, cho nên từ rời núi đến nay, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Đám người nghe vậy, lộ ra vẻ kiêu rẻ. Loại này nhân vật hung ác, cùng tên điên không có gì khác biệt, không chừng con trong nhà hắn còn có một tôn lao phong từ đâu, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Mà lúc này, Lý Trường Sinh nghe lời của mọi người, tâm tình nặng nề bắt đầu, cái này dã nhân, khó đối phó. Hắn hiện tại mới tiên tiên cảnh tam trọng, coi như xuất ra thần bí pháp trượng, cũng chỉ có thể chống lại phổ thông trung tiên vị nhất trọng. Nhưng là cái này Thiết Cùng Sinh, chỉ là nhìn khí chất, liền vô cùng hung hãn, tất nhiên không là bình thường trung tiên vị nhất trọng có thể so. Huống chi, hắn là luyện kiếm, trước mặt mọi người nếu là sử dụng thần bí pháp trượng, đồ đần đều có thể nhìn ra có mờ ám. Mà nếu như dùng pháp trượng còn bị đánh bại, vậy hắn cái này hổ giấy, liền triệt để lộ tẩy con. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, là ngàn bạn không thể độc thủ, bây giờ biện pháp duy nhất chính là dọa lui hắn. Lúc này, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, dùng ra hai đời toàn bộ diễn kịch công lực, đem tất cả cảm xúc đều chế trụ. Khí chất của hắn trở nên mây trôi nước chảy, mà đôi mắt bên trong thâm thúy như tinh không, nhưng lại lộ ra nhàn nhạt phong mang, để người sợ hãi. Ngươi xác định muốn khiêu chiến ta? Hắn đạm mạc nhìn về phía Thiết Cùng Sinh, ở trên cao nhìn xuống, giống như thần linh tại nhìn xuống phàm nhân, có một cỗ không hiểu uy nghiêm. Ngươi cứ nói đi. Thiết Cùng Sinh cười lạnh một tiếng, người khác sợ Hạo Khí Tông, hắn cũng không sợ, hôm nay hắn liền muốn gặp một lần vị này Hạo Khí Tông tiên tiêu số 1. Có thể, ta Lý Trường Sinh tu luyện đến nay, từ trước đến nay không cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào, nếu là không có điểm ấy khí phách, ta cũng đi không đến hôm nay. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười, sau đó đôi mắt đột nhiên lăng lệ, cả người khí chất đều trở nên băng lãnh bắt đầu, âm vang hữu lực nói, nhưng là hôm nay, là ta phong vương ngày, ta không hy vọng nhận bất kỳ nghi ngờ nào. Cho nên, Thiết Cùng Sinh khinh thường cười một tiếng, nghĩ thầm, không dám chiến cũng không dám chiến, sao phải nói đến dạng này đường hoàng. Nhưng mà sau một khắc, Lý Trường Sinh lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào muốn chiến, ta Lý Trường Sinh đều phục hồi, nhưng là ta có một điều kiện. Nói, Thiết Cùng Sinh cười nạo một tiếng, hắn ngược lại muốn xem, cái này ngoài mạnh trong yếu ra hỏa, có thể buồng nghịch ra là hòa dặn gì. Lý Trường Sinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, hôm nay, phàm là ra tay, tất phân sinh tử. Cái gì? Thiết Cùng Sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại, trước đó tất cả khinh thường đều trong nháy mắt tiêu tán, trong lòng bản năng sinh ra một vòng sợ hãi. Phân sinh tử. Hắn trong núi bị lao già hoảng hẹm hành hạ vài chục năm, vừa mới xuống núi, cảm nhận được thế gian phồn hoa mỹ hảo, còn không hưởng thụ đủ đâu. Cho nên, hắn hiện tại sợ nhất liền là tử vong. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng nhìn về phía Lý Trường Sinh, thư lạnh nói, thử, quả thực cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi liền tự tin như vậy ngươi có thể thắng? Lý Trường Sinh có chút ngóc đầu lên, một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí chất phóng thích mà ra, thản nhiên nói, nếu là ngay cả điểm ấy khí phách đều không có, nói thế nào phong vương? Thương Vân Vương Triều, thế hệ trẻ tuổi, ta vô địch. Soạt. Vừa lúc, một trận gió thổi tới, hắn toàn thân áo trắng bay phất phới, tóc dài bay lên, một cỗ ngoài ta còn ai khí chẳng, khuyết tán ra đến. Thế, Thương Vân Vương Triều, thế hệ tuổi trẻ, ta vô địch. Đây là cỡ nào khí phách a? Khó trách hắn có thể phong vương. Ta rốt cuộc biết chênh lệch ở nơi nào. Hắn phong vương, ta phục. Đám người bên trong hít vào hơi lạnh thanh âm liên tiếp, không biết bao nhiêu tuổi trẻ người lộ ra cùng nhiệt vẻ sùng bái, vương triều thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, coi như có khí phách như thế. Liền ngay cả cùng là vương triều tứ đại công tử Chu Tử Vân cùng Nhất Thanh, mắt bên trong cũng đều lộ ra vẻ kính nể, tâm phục khẩu phục. Trịnh Hồng sắc mặt tâm trầm, lại không dám nói lời nào. Chỗ khách quý ngồi, thế hệ trước cường giả nhao nhao tán thưởng, thổn thức không thôi, nhỏ giọng thở dài, xin con làm như Lý Trường Sinh á hử. Y tại nơi nào phô trương thanh thế? Ngươi bất quá là nghĩ hù dọa ta thôi, đừng cho là ta không biết. Thiết Cùng Sinh gặp tất cả mọi người đang tán thưởng Lý Trường Sinh, lập tức trên mặt có chút không nhịn được, thử lệnh nói: "Thật sao?" Lý Trường Sinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía ghế khách quý, đối vị kia áo trắng trung niên nhân chắp tay nói: "Xin tiền bối làm chứng, trận chiến ngày hôm nay, tất phân sinh tử. Nếu là khai chiến, vô luận tình hình chiến đấu như thế nào thảm liệt, đừng cho bất luận kẻ nào chạy trốn, cho dù là ta." "Cũng như thế." "Chuẩn." Áo trắng trung niên nhân mỉm cười gật gật đầu. Hắn ngữ khí rất nhẹ, lại ẩn chứa lớn lao uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều hung hăng run lên. Đã hắn đã đáp ứng, vậy liền tuyệt không ngoài ý muốn, hôm nay hai người nếu là khai chiến, tất nhiên có một người muốn chết ở đây. Ừm. Thiết Cùng Sinh nhíu mày nhìn về phía ghế khách quý, mà khi nhìn thấy kia mặt mỉm cười áo trắng trung niên nhân lúc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Là hắn. Hắn trong lòng hãi nhiên, sắc mặt đều tái nhợt. Tại hắn rời núi trước đó, lao gia hoàng hẻm đã từng đã cho hắn một bức vẽ giống, đồng thời nghiêm khắc khuyên bảo hắn, thế lực khác cùng cường giả đều có thể đắc tội, nhưng trên bức họa người này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bởi vì, đây là ngay cả lão gia hoàng hẻm đều muốn kính sợ tồn tại. Cái này hắn tại sao lại ở chỗ này? Thiết Cùng Sinh sợ vỡ mật rung động, đảm lượng trong nháy mắt hạ thấp đến điểm đóng băng, thầm nghĩ trong lòng, hắn đã đáp ứng sinh tử chiến sự tình, như vậy thì mang ý nghĩa, chỉ cần ta thua, liền tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, tuyệt không ngoài ý muốn. Mà lại hắn hôm nay đã đến xem lễ, nói rõ hắn cùng Hạo Khí Tông là có giao tình, như vậy, coi như ta thắng, giết chết Lý Trường Sinh, cũng rất có thể sẽ trêu đến hắn không cao hứng, tiện tay đem ta diệt sát. Cho nên, ta hôm nay chỉ cần ra tay, cơ hội liền là cựu tử nhất sinh, thậm chí là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng phát tái nhợt. Như thế nào? Sinh tử chiến, ngươi có dám hay không tiếp? Lý Trường Sinh đứng ngạo nghễ tại Phong Vương Thai phía trên, đứng chắc tay, từ trên cao nhìn xuống Thiết Cổ Sinh, tựa như nhìn xuống sâu kiến. Ta. Thiết Cổ Sinh sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy vô tận khuất đục trong lòng bên trong lan tràn, để hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay đều lõm vào trong thịt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không dám cầm sinh mệnh nói đùa. Hắn gần như điên cuồng gầm thét lên, "Lý Trường Sinh, ngươi chờ đó cho ta. Người ta ở giữa, sớm muộn có một trận chiến." Nói xong, hắn chân phải hung hăng đập mạnh, cả người đằng không mà lên, mà kia xoay quanh ở trên trời bên trong hắc quan kim điêu đáp xuống, đem hắn tiếp được. Kim điêu vô cánh, muốn nên ngang rời đi. Mà đúng lúc này, kia chỗ khách quý ngồi áo trắng trung niên nhân nâng chung trà lên chén hớp một ngụm, thản nhiên nói, "Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa." Ầm ầm. Vừa dứt lời, kia to lớn hắc quan kim điêu, giống như một khối thiên thạch giống như đập xuống đất, tóe lên đầy đất lông vũ. Ngươi, Thiết Cuồng Sinh cút rơi trên mặt đất, sau đó đứng lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm áo trắng trung niên nhân, sắc mặt trắng bệch. Áo trắng trung niên nhân chậm rãi buông xuống trà chén, bình tĩnh nói, "Nhà ngươi trưởng bối không có nói ngươi, tại nhà khác, tới lui đều muốn chào hỏi sao?" Cái này, Thiết Cuồng Sinh trong lòng hung hăng run lên, tranh thủ thời gian ôm quyền nói, "Tiền bối bất giận, van bối cáo lui." Nói xong, mới kinh sợ kéo lấy quẳng ngất đi hắc quan kim điêu, hướng phía Phong Vương Thai cửa ra vào đi đến. Hắn chỉ có thể đi dưới bậc thang đi, có vừa rồi giáo huấn, liền xem như kim điêu còn có thể phi hành, hắn cũng không dám bay. "Ai, người trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ a." Có thế hệ trước cường giả lắc đầu thở dài. Cái này Thiết Cổ Sinh, nguyên bản cũng coi như cái thiên kiêu nhân vật, thực lực không tầm thường, bất quá hôm nay, xem như đem mất hết mặt mũi. Chương 30, sắp xuất sư mà Lý Trường Sinh, đưa mắt nhìn Thiết Cổ Sinh sau khi rời đi, trong lòng cũng hung hăng thở dài một hơi. Hắn cứ thắng. Hắn sở dĩ có thể cứ thắng, một là bắt lấy người đều sợ chết tiên tính, hắn càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, đối phương liền càng sợ hãi. Hai nha, liền là cho mượn áo trắng trung niên như thế, vô hình bên trong cho Thiết Cổ Sinh tăng lên nặng nề áp lực tâm lý. Song áp lực nặng nề phía dưới, cơ hồ không ai có thể gánh vác, đổi lại là hắn, đồng dạng sẽ nhận sợ. Mà lúc này, nhìn xem câm như hến đám người, hắn biết, lần này Phong Vương đã không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không nói đến hắn vừa rồi cái này bức chứa bảo vị, để tất cả mọi người cho là hắn có vô địch chi tư. Liên nói áo trắng trung niên nhân biểu hiện ra thái độ, cũng đủ làm cho những người khác không dám làm loạn. Áo trắng trung niên nhân rõ ràng là hướng về hắn. Ai bảo hắn là đường tiền đồ đệ đâu? Vị này sâu không lường được áo trắng trung niên nhân, thì tương đương với sư bá của hắn a. Đương nhiên, chỉ là bà con xa loại kia. Nhìn đến, hôm nay đại cục đã định. Ta sư huynh Lý Trường Sinh, Phong Vương thành công. Hiện tại, tấu nhạc, tiến hành lên ngôi nghi thức. Triệu Ngọc Chân lớn tiếng tuyên bố. Đông, đông, đông. Ô, ô, quảng trường bốn phía vang lên lôi tiếng trống, còn có to lớn kèn lệnh đồng thời thổi lên, thanh âm chấn thiên. Chúc mừng đại sư huynh, Phong Vương thành công. Chúc mừng đại sư huynh, Phong Vương thành công. Chúc mừng đại sư huynh, Phong Vương thành công. Hạo Khí Tông các đệ tử, nhao nhao cao giọng chúc mừng, thanh âm đều nhịp, hiển lộ rõ ràng ra cường đại lực ngưng tụ, rung động lòng người. Hạo Khí Tông đệ tử của đời này, lòng người ngưng tụ, chiều khí phồn thịnh, chỉ sợ tương lai mấy chục năm là Hạo Khí Tông thời đại. Rất nhiều đại nhân và tiên lặng thầm nghĩ. Cửu Dương Tông vị trưởng lão kia, sắc mặt âm trầm vô cùng, mà võ trạng Nguyên Trịnh Hồng, mắt bên trong cũng đồng dạng lóe ra hàn mang. Rất nhanh, tại vạn chúng chú mục bên trong, tông chủ Ngô Nguyệt Thường, tại mấy vị tiên phong đạo cốt trưởng lão cùng đi, cầm tử kim quan leo lên phong vương đài. Hạo Khí Tông đại đệ tử Lý Trường Sinh, tiến lên nghe phong. Ngô Nguyệt Thường cố nén kích động, uy nghiêm nói: "Đệ tử nghe phong." Lý Trường Sinh tiến lên mấy bước, quỳ một chân trên đất. Ngô Nguyệt Thương thần sắc trang nghiêm, nói: "Hôm nay, bản tông chủ tại vương triều thế lực khắp nơi chứng kiến phía dưới, vì ngươi phong vương. Từ nay về sau, ngươi chính là vương triều thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Đồng thời, cũng muốn gánh vác lên trấn hưng vương triều võ đạo chi phong trách nhiệm, ngươi có nguyện ý hay không?" "Đệ tử nguyện ý." Lý Trường Sinh trịnh trọng nói. "Cực kỳ tốt, tiếp quan đi." Ngô Nguyệt Thương từ bên cạnh trưởng lão bưng khay bên trong, cầm lấy một đỉnh tôn quý tử kim quan, chậm rãi đeo ở Lý Trường Sinh đỉnh đầu. "Tạ tông chủ." Lý Trường Sinh nói lời cảm tạ, sau đó chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này, đầu hắn mang tử kim quan, một cỗ vô hình khí chẳng tràn ngập ra. Kia là một cỗ thế, thiên mệnh tại ta, thế như trẻ tre. Đại sư huynh rất đẹp trai a. Tuổi nhỏ phong vương, đây là vinh diệu bực nào a? Ai, cùng hắn sinh ở một thời đại, là vận may của ta, cũng là cái bất hạnh của ta a. Người trẻ tuổi kia, tiền đồ vô lượng. Tất cả mọi người nhìn xem đạo kia sừng sững tại phong vương thai trên áo trắng thân ảnh, suy nghĩ chập trùng, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đương nhiên, cũng có người đem đường đi hẹp. Kẻ này không thể lưu. Mấy vị không nguyện ý lộ ra tính danh cường giả, âm thầm lên sát tâm. Hồi lâu sau, phong vương nghi thức kết thúc. Đến đây xem lễ các phương cường giả cũng đều lần lượt rời đi, đại biểu cho hoàng thất võ trạng Nguyên Trịnh Hồng cũng dẫn người rời đi. Rời đi trước đó, hắn mặt không thay đổi nói cho Lý Trường Sinh, hoàng thất phong thưởng chẳng mấy chốc sẽ phát xuống đến. Lúc này, phong vương quảng trường đã trống không, mà kia to lớn tượng đá đỉnh đầu, hai thân ảnh sóng vai mà ngồi, thổi không trung thanh phong, đem toàn bộ tông môn thu hết vào mắt. "Trường Sinh, chúc mừng." Hồi lâu sau, Ngô Nguyệt Thương nhìn qua phương xa, nhẹ nói: "Ừm." Lý Trường Sinh gật gật đầu, không nói gì thêm đa tạ sư phụ tại bồi loại hình lời nói, bởi vì hết thảy đều trong lòng bên trong. Phong Vương về sau, hoàng thất sẽ ban thưởng ngươi một khối đất phong, ngươi cũng coi như sự nghiệp có thành tựu, cho nên cũng nên xuất sư. Ngô Nguyệt Thương nhẹ nói, tông môn đây là không muốn nuôi ta sao? Lý Trường Sinh mím môi một cái, sau đó trêu ghẹo cười một tiếng, ha ha, liền ngươi cái này vung tay quá chán tiêu xài, ai nuôi nổi ngươi? Lại nuôi ngươi mấy năm, tông môn cũng phải bị ngươi ăn chết. Ngô Nguyệt Thương cười lạnh nói, ê. Lý Trường Sinh ngượng ngùng sờ mũi một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, bốn cái thân truyền đệ tử bên trong, hắn đúng là xa xỉ nhất. Của hắn chi phí, so ba người khác cộng lại cũng còn muốn nhiều. Chớ nói chi là, còn có Tống Thanh Hà cái này không ăn đồ bố thí ra hỏa tồn tại, so sánh phía dưới, thì càng lộ ra hắn bại gia. Không, là bại tông. Ha ha, nói cho ngươi cười. Coi như ngươi cả một đời ở tại tông môn, sư phụ cũng nuôi lên ngươi. Ngô Nguyệt Thương đột nhiên cười một tiếng, sau đó thở ra một hơi, nhìn qua phương xa nhẹ nói, thế nhưng là, Hùng Ngưng luôn luôn muốn bay lượn, không thể cả một đời đều ở tại tổ chim bên trong, nói như vậy sẽ không tiền đồ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, tay phải khoác lên Lý Trường Sinh trên bờ vai, hiền hòa cười nói, Trường Sinh, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một vị đỉnh thiên lập địa cường giả, đi xem càng xa phong cảnh, đi gặp càng lớn việc đời. Lý Trường Sinh trong lòng khẽ run lên, sau đó trịnh trọng gật đầu, ha ha, đương nhiên, cũng không cần đắp, đường muốn từng bước một đi. Còn có, thường trở lại thăm một chút, Trường Sinh phong sẽ một mực vì ngươi giữ lại. Ngô Nguyệt Thương vừa cười vừa nói, ừm. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Ngô Nguyệt Thương nghĩ nghĩ, nói, còn có người gia tộc kia, ngươi cũng không cần quá câu chấp, có một số việc, nhưng thật ra là có thể buông xuống. Sư phụ, ngài cũng biết, là bọn hắn trước có lỗi với ta, ta không để ý tới bọn hắn, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý Trường Sinh nói. Ngô Nguyệt Thương nghe vậy gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt, nếu là thực sự nghĩ quẩn, cùng sư phụ nói một tiếng là được. Chỉ là một cái nhị lưu gia tộc, tông môn thổi hơi thở, nó cũng liền không có. Tốt. Lý Trường Sinh sán lạn cười một tiếng, trong lòng ấm áp. Đây chính là hắn sư phụ, hắn tông môn a tốt. Ta muốn nói cũng nói xong, thời gian kế tiếp liền để cho Đường Tiễn tên kia đi. Ngô Nguyệt Thương phủi mông một cái đứng lên, lại cúi đầu vô vô Lý Trường Sinh bả vai, liền quay người hướng phía xuống dốc cái thang đi đến. Tiếp ám khí. Đột nhiên, sau lưng Ngô Nguyệt Thương hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cảm giác được một cô âm thanh xé gió bay tới. Ba. Lý Trường Sinh đưa tay tiếp được, nhìn kỹ, kia là một viên màu đỏ sẫm không gian giới chỉ. Ha ha ha, gả con gái cần cho đồ cưới, ngươi cái này cũng kém không nhiều đi. Bên trong có chút tế nhuyễn, tiết kiệm một chút mà tiêu. Ngô Nguyệt Thương phóng khoáng tiếng cười từ phía sau truyền đến, sau đó tiếng bước chân dần dần đi xa, cuối cùng biến mất. Ba. Sau một khắc, bờ vai của hắn lại bị vỗ một cái, một đạo áo đen thân ảnh tự mình ngồi ở Ngô Nguyệt Thương vừa rồi vị trí. Rõ ràng là Đường Tiễn. Tựa hồ là vì biểu thị công khai chủ quyền, hắn vừa ngồi xuống, tiện tay vứt cho Lý Trường Sinh một kiện đen xì đồ vật. Đây là ngươi sư bá đưa cho ngươi. Chương 31, ngươi quỳ xuống, ta cầu ngươi một sự kiện sư bá. Lý Trường Sinh ngẩn người, sau đó tự nhiên nhớ tới cái kia vô cùng thần bí, lại sâu không lường được áo trắng trung nhân. Ừ, ngươi sư bá nói ngươi thiên phú không tồi, thật tốt tu luyện, tương lai vẫn là có hy vọng đi đến đỉnh phong. Đường Tiễn cố ý giả bộ thâm trầm. Hắn chân trái duỗi thẳng tự nhiên rủ xuống, đùi phải uốn lượn giẫm tại bên bờ vực, mà tay phải khuỷu tay rất tự nhiên trở khách đùi phải trên đầu gối, lúc nói chuyện đều nhìn qua phương xa, chỉ lưu cho Lý Trường Sinh một cái tiêu sái bên mặt. Ừ vân. Lý Trường Sinh qua loa gật đầu, ánh mắt lại là ngưng tụ nơi tay bên trong kia vật đen như mực trên, kia là một cục gạch. Rất đen, rất cứng, cầm cũng thật nặng, cảm nhận mười phần. Tiểu tử ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Đường Thiên gặp Lý Trường Sinh không quan tâm, trừng mắt xoay đầu lại. Hắc hắc, đang nghe, đang nghe. Lý Trường Sinh cười hắc hắc, cấp tốc đem Ngô Nguyệt Thương cho màu đỏ sẫm không gian giới chỉ mang tại tay trái, sau đó đem màu đen cục gạch thu vào đi. Ừm, cái này đúng. Đường Thiên gặp đệ tử lộ ra chuyên tâm nghe giảng bé ngoan bộ dáng, lập tức bình tĩnh trở lại, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi cũng biết, vi sư không đọc bao nhiêu sách, không giống Ngô Nguyệt Thương như thế biết ăn nói, mà lại nên nói hắn đều nói, cho nên chúng ta liền ngồi ở chỗ này hóng hóng gió đi. Được. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Thế là hai người sóng vai ngồi tại tượng đá đỉnh, thổi thanh phong, ngồi xem mây trắng lướt tới lại bay tới. Cùng một chỗ trầm mặc, là nam nhân lãng mạn. Hồi lâu sau, Lý Trường Sinh hỏi, sư phụ, ngài cùng sư bá là thế nào nhận thức? Đây là hắn cho tới nay nghi vấn. Hắn cũng không có xem thường mình ý của sư phụ, nhưng là giữa hai người này chênh lệch quá xa, căn bản không giống người một đường. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không hiếu kỳ đâu, bất quá đã ngươi hỏi, vi sư sẽ nói cho ngươi biết đi. Người bình thường ta đều không nói cho hắn biết. Đường Thiên nết miệng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, thấp giọng nói, kia muốn từ 30 năm trước nói đến. Lúc ấy, ta cũng là ngươi tuổi như vậy, niên thiếu khí thịnh, mà lại giống như ngươi, cũng là tông môn đại sư minh. Đương nhiên, thiên phú của ta không có ngươi tốt như vậy, chúng ta kia một thế hệ, phổ biến đều tương đối suy. Ta cũng không biết vì cái gì. Ngươi cũng đừng hỏi ta vì cái gì không lên làm tông chủ, nói thật, nếu như luận chiến lực, ta có thể đánh hai cái Ngô Nguyệt Thương, không, có lẽ còn không chỉ hai cái. Hắn dừng một chút, nói, ta là ăn không có văn hóa thua thiệt. Tốt ta, nói chính sự. Khi đó, ta có một cái thói quen, liền là mỗi lần ra ngoài lịch luyện, đều sẽ đi thanh lâu ngâm thơ đối đầu. Ân, chủ yếu là vì học văn hóa. Sau đó một ngày nào đó, ta ngay tại lầu bên trong gặp ngươi sư bá. A. Lý Trường Sinh con mắt trừng lớn. Hắn thực sự không cách nào đem kia không giận tự uy, sâu không lường được áo trắng trung nhân, cùng đi dạo kỹ viện liên hệ đến bắt đầu. Hắn ngơ ngác mà hỏi, sư bá cũng đi dạo ký viện.
Đâu chỉ a,
hắn còn trắng chơi gái đâu. Đường Thiên cười ha ha một tiếng, nói, ta gặp được hắn thời điểm, hắn vừa ngủ người ta trong viện đổ bài, còn không trả tiền, đang bị mụ tú bà nắm lấy đòi tiền đâu. Chàng diện kia, đừng đề cập nhiều chuyện vật. Mà ta, làm Hạo Khí Tông thân truyền đệ tử, dù sao nhiều tiền đến xài không hết, cho nên liền giúp hắn giải bây rồi. Nhưng là ngươi sư bá cũng không có cảm kích ta, mà là biểu hiện được rất bình tĩnh, loại kia bình tĩnh, nói như thế nào đây? Thật giống như không mảnh vải che thân đứng tại trên đường cái, không chút nào không cảm thấy xấu hổ, còn chứng trạng đàng hoàng. Lúc ấy ta liền biết, đó là cái cao nhân. Ta người này ít đọc sách, không có gì tâm nhãn con, thế là ta liền hỏi hắn, ngươi có phải hay không cao nhân? Hắn nói, là. Sau đó ta nói, nào có như thế nghèo rất mùng tơi cao nhân a? Hắn nói, chân chính cao nhân đều là dạng này nghèo rất mùng tơi. Ừm, hắn ngay lúc đó ánh mắt rất thâm thúy, cái loại cảm giác này ta không cách nào hình dung, dù sao liền là cảm giác. Hắn nói đều là thật. Thế là ta liền lên cùng hắn kết giao tâm tư. Thế nhưng là hắn người này tựa hồ vô dục vô cầu, mặc dù hắn cái gì đều làm, tỉ như đi dạo ký viện, uống trà, ăn cơm, đi ngủ, nhưng là hắn chưa từng cầu người. Dù là không có tiền tiêu, cũng chưa từng tìm ta mượn, dù sao có tiền liền cho, không có tiền liền quy nợ, cùng lắm thì bị đánh. Mười phần lưu manh. Thằng đến có một ngày, hắn đột nhiên rất nghiêm túc nói với ta, ngươi quỳ xuống, ta cầu ngươi một sự kiện. Lý Trường Sinh con mắt trừng lớn. Hắn ngơ ngác nhìn sư phụ của mình, hỏi, ngươi liền. Quỳ xuống. Ừ, ta tại chỗ liền cho quỳ. Đường Thiên tự hào cười một tiếng, sau đó thổn thức nói, cho nên nói, người ngốc có ngốc phúc à, không đọc sách cũng có hay không đọc sách chỗ tốt. Nếu là người quá thông minh, khẳng định không muốn ăn loại này thua thiệt, thậm chí sẽ nghĩ không thông, bằng cái gì ngươi cầu ta làm việc, ta còn muốn cho ngươi quỳ xuống. Nhưng là ta liền không nghĩ nhiều như vậy. Ta cảm thấy, đã muốn kết giao cao nhân, vậy sẽ phải có thành ý, không phải người ta dựa vào cái gì để ý đến ngươi à. Chỉ bằng ngươi tự cho mình siêu phàm. Mà ta cũng không nghĩ tới, cầu mong gì khác ta sự tình vậy mà như thế đơn giản, liền là để cho ta đến bên đường cho hắn mua một phần sớm một chút mà thôi. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, khó có thể tin mà hỏi, cho nên, các ngươi liền kết bái rồi. Không, không có kết bái. Đường Thiến lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói, hắn chỉ là nói với ta, ta về sau có thể gọi hắn đại ca. Nói đến đây, hắn đột nhiên tinh thần phấn chấn bắt đầu, về sau, ta phát hiện, hắc, tiếng đại ca này làm cho thật giá trị. Một năm sau, ta vì một nữ nhân, cùng một vị hoàng tử tranh giành tình nhân, sau đó không cẩn thận, chém vị hoàng tử kia phân thân. Phân thân? Lý Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, chỉ là một cái yếu gà hoàng tử, cũng có thể có phân thân loại này cao cấp đồ vật. Khu khu, liền là phía dưới cái kia. Đường Tiến ho khan hai tiếng, giải thích nói, bất quá, mặc dù ta chạm chỉ là phân thân, nhưng hoàng thất coi trọng nhất mặt mũi, cho nên chính bọn hắn đem vị hoàng tử kia bản thể chém, sau đó còn nói là ta giết hoàng tử của bọn họ. Kết quả là bọn hắn liền phái ra dòng dã 7 vị tông sư cảnh lão tổ, khí thế hung hăng đến Hạo Khí Tông hỏi tội. Hoàng thất thực lực tổng hợp vẫn là phải mạnh hơn Hạo Khí Tông, lại thêm tông môn đối lý, cho nên tông môn chuẩn bị đem ta giao ra. Lúc này ta đại ca xuất hiện, hắn đối hoàng thất các lão tổ nói hắn là ta đại ca, muốn bảo vệ ta, để hoàng thất cho chút thể diện, song phương dàn xếp ổn thỏa. Kết quả hoàng thất không muốn dừng tay, mà lại khí diễm phách lối, còn muốn ngay cả ta đại ca cùng một chỗ giết. Cho nên ta đại ca ra tay rồi, chỉ là một chiêu, liền đem cầm đầu vị kia hoàng thất lão tổ đánh nổ, máu vẩy thương cung, mà cái khác 6 vị hoàng thất lão tổ cũng bị một chiêu này dư ba trọng thương, kém chút tại chỗ vẫn lạc. Sau 12 năm, theo một trận bên trong hoàng thất chỉ biến, ta mới biết được, nguyên lai kia 6 vị hoàng thất lão tổ cũng bị một chiêu kia dư ba phá hủy căn cơ, ở phía sau trong 10 năm lần lượt vẫn lạc. Cho nên, hiện tại hoàng thất cùng 17 năm trước hoàng thất, kỳ thật cũng không phải là cùng một mạch. Bên trong hoàng thất cũng phân làm mấy cái chi mạch, bình thường đều là cường đại nhất chi mạch cầm quyền, mà cầm quyền chi mạch xuống dốc, cái khác chi mạch liền sẽ phát động chỉ biến, thay vào đó. Đây, kéo xa. Tóm lại, kia lần về sau, ta mới khắc sâu minh bạch, mình rốt cuộc ôm lấy cỡ nào thô một cây đùi a. Những người khác gặp ta đại ca lợi hại như vậy, cũng nghĩ ôm ta đại ca đùi, nhưng là bọn hắn căn bản không có cơ hội. Bởi vì ta đại ca đã nói với ta, hắn sở dĩ sẽ nhận ta cái này tiểu đệ, là từ thiên thời, địa lợi, nhân hòa cộng đồng quyết định, đồng dạng cũng không thể thiếu. Nếu như nhất định phải giải thích một chút, đó chính là duyên phận. Lý Trường Sinh nghe xong, chỉ cảm thấy mình giống như đang nghe cố sự đồng dạng, trong lòng trở nên hoảng hốt. Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đối tiện nghi sư phụ yên lặng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, "Châu." Chương 32, Tống Thanh Hà ra ngoài sông sáo ngự thú phong. Chân núi, lão nông phu đồng dạng hồ trưởng lão lại mở ra một mảnh ruộng nước, vòng quanh ống quần tại trong ruộng tấy mạn. Hôm nay là phong vương nghi thức, nhưng là hắn cũng không có đi tham gia, tựa hồ Hạo Khí Phong bên kia tất cả ồn ào náo động, hắn cũng không quan tâm. Phù phù, phù phù. Theo hai tiếng nhẹ vang lên, đục ngầu mặt nước lại thêm ra hai vòng gợn sóng, tựa hồ có đồ vật gì tiến vào trong ruộng. Hồ trưởng lão không có ngẩng đầu, vẫn như cũ không nhanh không chậm tắm mạn. Cùng một chỗ đi. Một đạo ôn hòa thuần hậu thanh âm vang lên, lập tức một con trắng non bàn tay thon dài duỗi tới. Hồ trưởng lão không nói gì, từ tay trái một thanh mạ bên trong san ra non nửa đem, đưa cho cái tay kia. Cái tay kia nhận lấy mạ về sau, cũng không có giả mồm, cùng hồ trưởng lão đồng dạng không nhanh không chậm đâm bắt đầu. Đục ngầu ruộng nước bên trong, hai thân ảnh đồng thời xoay người cảm ứng, nhưng là một cái giống nông phu, một cái lại giống người đọc sách. Hồi lâu sau, tấy mạ xong, hai người chậm rãi ưỡn thẳng lưng cán, nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phong vương nghi thức kết thúc. Hồ trưởng lão mỉm cười hỏi.
Ừm.
Ngô Nguyệt Thương gật gật đầu.
Chúc mừng a.
Hồ trưởng lão tiếp tục mỉm cười. Nhưng mà Ngô Nguyệt Thương nhưng không có cười, hắn trầm mặc một chút, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ấy nấy, thấp giọng kêu lên, Hồ sư đệ.
Sư minh, ngươi kỳ thật không cần dạng này, đều đi qua 10 năm, ta đều muốn quên hết, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đâu.
Hồ trưởng lão thoải mái lắc đầu, kia đục ngầu mắt bên trong, tựa hồ vô dục vô cầu, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc.
Thật có thể quên mất sao?
Ngô Nguyệt Thương trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ là khẽ thở dài một tiếng,
ai?
Sư minh, mỗi cái người đều có vận mệnh của mình, đây là tránh né không xong, cũng chẳng trách ai, ngươi cũng không cần tổng hướng trên người mình ôm.
Hồ Hán Sơn trên mặt lộ ra một vòng khô khốc đủ cười, hắn rõ ràng là sư đệ, nhưng nhìn so sư minh còn lao rất nhiều.
Đúng vậy a, vận mệnh là tránh không xong, ta cũng đồng dạng không được chọn.
Ngô Nguyệt Thương lắc đầu, tự rêu cười một tiếng.
Ha ha, đừng nói những cái kia không cao hứng.
Đi, đi ta trong viện uống hai chén đi.
Hồi lâu, Hồ trưởng lão đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng khẻ.
Được.
Ngô Nguyệt Thương cười gật gật đầu.
Thế là, sư minh đệ hai người rửa tay một cái chân, sau đó đi ra ruộng nước, sóng vai hướng phía bên cạnh ngự thú phong đi đến.
Rõ ràng hai người đều là hạ điền tới mạng, nhưng là hai người ra ruộng nước về sau, lại hoàn toàn khác biệt.
Tông chủ Ngô Nguyệt Thương tựa hồ không nhốn bụi trần, mà Hồ trưởng lão trên người có bẩn, lại tựa hồ như rốt cuộc tẩy không sạch sẽ.
Trường Sinh Phong, trong phòng luyện công.
Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng, trước mắt bày biện ba kiện đồ vật.
Một khối màu đen cục gạch,
một viên màu đỏ sẫm chiếc nhẫn,
một viên màu xanh sẫm chiếc nhẫn.
Cái này màu xanh sẫm không gian giới chỉ là đường thiền cho hắn, nói là sợ hắn rời đi tông môn không có tiền tiêu, cho điểm tế nhuyễn.
Hắn phóng xuất ra tinh thần lực, kiểm tra một hồi cái này hai cái nhẫn nội bộ, sau đó hô hấp đều có chút dồn dập lên.
Ám chiếc nhẫn màu đỏ bên trong là trồng chất như núi các loại tài nguyên, tỉ như năng lượng, vũ khí, hi lưu khoáng thạch, vàng bạc tế nhuyễn vân vân.
Mà màu xanh sẫm chiếc nhẫn bên trong cũng là những vật này, bất quá muốn ít rất nhiều, chỉ có màu đỏ sẫm chiếc nhẫn 1/20.
Hắn suy đoán, Ngô Nguyệt Thương tài nguyên là đại biểu toàn bộ Hạo Khí Tông cho, là từ tông môn bảo khố bên trong lấy ra,
mà đường tiền dùng thì là tiền để dành của mình.
Hắn vốn là thân truyền đại sư mình, lại thêm bây giờ phong vương, làm cho cả Hạo Khí Tông đều mặt mũi sáng sủa, cho nên cho dù tông chủ cho hắn nhiều như vậy tài nguyên, tông môn các trưởng lão khác cùng đệ tử cũng sẽ không nói cái gì.
Nhiều như vậy tế nhuyễn, đầy đủ ta tổ kiến một cái nhị lưu tông môn, ta hai vị này sư phụ đối ta cũng thật hào phóng.
Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Từ khi năm đó cùng Lý gia phân rõ giới hạn, tông môn liền thành nhà của hắn.
Cục gạch này lại là cái gì đồ vật?
Lý Trường Sinh cầm lấy khối kia màu đen cục gạch, hắn luôn cảm thấy thứ này cũng không đơn giản.
Dù sao cũng là vị kia áo trắng trung niên nhân tạo.
Đối với loại kia đại nhân vật tới nói, đồng dạng đồ vật cũng không bỏ ra nổi tay.
Hắn ước lượng một chút, sau đó thử nghiệm rót vào một cỗ tiên thiên cương khí.
Đông.
Lập tức cục gạch này trở nên vô cùng nặng nề, vậy mà trực tiếp đem bàn tay của hắn ép trên mặt đất đều chấn động một cái.
May mắn hắn thân thể đang khẩn trương phía dưới, bản năng phóng xuất ra cương khí hộ thể, mới không có nện tổn thương cánh tay.
Nguyên lai thứ này thật là cái cục gạch, liền là dùng để nện người.
Lý Trường Sinh kinh ngạc.
Hắn lần nữa hướng cục gạch bên trong rót vào tiên thiên cương khí, lần này rót vào càng nhiều, đồng thời buông ra tay phải.
Đông.
Đem nhánh cục gạch lần nữa rơi trên mặt đất, toàn bộ buồng luyện công đều hùng hăng chấn động, đặc thù chất liệu xếp thành mặt đất, vậy mà xuất hiện một đạo vết lõm.
Thật mạnh.
Lý Trường Sinh mắt sáng rực lên, hắn lần nữa đem cục gạch nhặt lên, sau đó hướng phía trước vách tường ném ra ngoài.
Tại cục gạch rời đi tay trong nháy mắt, hắn đem tiên thiên cương khí quán chú đi vào, lập tức cục gạch phi tốc đập ra ngoài.
Vang,
một tiếng vang thật lớn, buồng luyện công trần nhà đều đến rơi xuống đại lượng cát mịn, giống như trời mưa đồng dạng.
Lại hướng phía trước nhìn lại,
chỉ thấy kia đủ để chống cự đại thiên vị cường giả công kích trên vách tường, xuất hiện một cái lớn lỗ khảm, đen nhánh cục gạch rơi vào đi một nửa.
Uy lực này cũng quá kinh khủng đi, có thể xương phá hư chi vương a.
Ta mới tiên thiên cảnh tam trọng, nhưng là cục gạch này toàn lực ném ra, nếu như đánh trúng, đủ để đem trung thiên vị đỉnh phong cường giả đánh thành tro.
Lý Trường Sinh hô hấp dồn dập,
bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì hắn cũng phát hiện, cục gạch này có một cái tệ nạn.
Uy lực dù lớn, nhưng tốc độ không đủ.
Võ đạo cường giả, phản ứng đều phi thường linh mẫn, mà lại cảnh giới càng cao liền càng linh mẫn, thậm chí có thể tại công kích đến trước đó, liền sớm dự phán.
Nếu như đối phương cảnh giới cao hơn ngươi, muốn đánh bên trong đối phương, trừ phi ngươi giác quan thứ 6 so với hắn còn mạnh hơn, sớm dự đoán trước hắn dự phán.
Nhưng là cái này không quá hiện thực.
Cho nên nói, cục gạch này tác dụng lớn nhất, hẳn là đánh cố định điểm ngắm, tỉ như đập ra cửa lớn, hoặc là phá vỡ trận pháp.
Đương nhiên, đối phó một chút quá phận tự phụ, muốn cứng đối cứng ngu ngơ cũng là có thể.
Nếu như ta không nhìn lầm, kia thiết cùng sinh hẳn là loại này ngu ngơ.
Lý Trường Sinh thầm nghĩ nói.
Được rồi, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi, chờ Hoàng Thất Phong thường đến, ta liền muốn đi mình đất phong.
Lấy Hạo Khí Tông cùng Hoàng Thất ác liệt quan hệ đến xem, Hoàng Thất cho ta đất phong, tất nhiên là rất hỗn loạn địa phương, ta nếu như không có đủ thực lực, quá khứ về sau sẽ rất nguy hiểm.
Nghĩ tới đây, hắn lần nữa xuất ra một chút thiên cương đan, vận chuyển Hạo Nhiên chính khí thiên, bắt đầu tu luyện.
Thanh Hà Phong.
Tống Thanh Hà về đến nhà về sau, liền đem mình nhốt ở trong phòng, khóa lại cửa, ai cũng không gặp. Hắn bọc lấy mình kia giường mang theo màu xám miếng vá màu hồng phấn toái hoa đệm chăn, yên tĩnh nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn xem đỉnh đầu xa nhà, chỉ cảm thấy đến mất đi tất cả mộng tưởng.
Quá mất mặt.
Lần này, hắn mất mặt quá mức rồi.
Tuy nói còn không đến mức xã hội tính tử vong, nhưng là đối với từ trước đến nay gò bó theo khuôn phép, yêu quý thanh danh hắn tới nói, cũng coi là thường cần độc cốt. Nghĩ đến mình để chân nửa người trên, tại Phong Vương thai trên biểu hiện ra huyền tâm áo rượu quyết chẳng cảnh, hắn liền có loại nồng đậm xấu hổ cảm giác. A, ông trời, để cho ta chết đi coi như xong đi. Hai tay của hắn bắt lấy chăn mền biên giới, đem đầu rút vào trong chăn, phát ra một tiếng dã thú giống như gầm nhẹ. Sau đó, trong chăn rung động dữ dội bắt đầu, tựa hồ là đang run rẩy, lại tựa hồ là đang phát tiết. Hồi lâu sau, hắn từ trong chăn chui ra, thở một hơi thật dài, tựa hồ bình tĩnh lại, toàn bộ người tinh thần sảng khoái. Ừm, nhẹ nhõm nhiều. Hắn thấp giọng nói. Sau đó, hắn lông mày hơi nhíu lại, căn cứ lệ cũ, Lý Trường Sinh thành công phong vương, công thành danh thoại, cũng nên xuất sư. Hắn sau khi đi, ta chẳng phải là thành tông môn thế hệ trẻ tuổi địa vị cao nhất người. Nhưng là, cái này đối ta đến nói, cũng không phải là cái gì vinh quang, ngược lại càng giống là một loại sỉ nhục. Đã từng ta cùng Lý Trường Sinh cùng đài thi đấu, bây giờ hắn phong vương, nở mày nở mặt xuất sư, mà ta còn tại tông môn tu luyện, tương đương với hắn đã ra ngoài kinh lịch mưa gió, mà ta còn tại nhà ở bên trong. Mà lại, đằng sau gia nhập tông môn đệ tử, nhìn thấy ta về sau, mặc dù mặt ngoài cùng cung kính kính, nhưng là vụng trộm khẳng định sẽ bắt ta cùng Lý Trường Sinh làm sự so sánh, đến lúc đó, ta thì càng mất mặt. Cho nên, hắn sau khi đi, ta nhìn như tại tông môn hô mưa gọi gió, kỳ thật là bị đính tại sỉ nhục chủ lên. Nghĩ tới đây, hắn lật qua lật lại, dù sao ngủ không được. Hắn nghĩ, hắn đại khái là sợ hai á không được. Ta không thể ngồi chờ chết. Đột nhiên, hắn đông nhiên bén chân lên, một cái cá chép nhảy đứng lên. Ta tại giai đoạn này đã bại bởi Lý Trường Sinh, nhưng ta không thể cam chịu, ta muốn đi rộng lớn hơn thiên địa, xông ra một phen sự nghiệp, sau đó áo gấm về quê, làm cho tất cả mọi người nhận thức lại ta Tống Thanh Hà. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Sau đó nói làm liền làm. Hắn nhảy xuống giường, mang giày xong, sau đó hết sức quen thuộc đem mẫu thân lưu lại đệm chăn chồng chất thành một cái vương bức khối lập phương con, xuất ra hai cây dây thừng thập tự giao nhau trói lại, sau đó thu vào không gian giới chỉ bên trong. Làm xong những này, hắn thay đổi một thân vải bố trang phục, cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Mười phần thoải mái. Hạo Khí Tông, hắn lúc đến chỉ dẫn theo cái này một giường đệm chăn, lúc rời đi cũng giống như thế. Hắn vừa ra khỏi phòng, vị kia chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày tạm dịch đệ tử Triệu Lâm tiến lên đón, lo lắng nói: "Tống sư huynh, ngươi..." Tống sư huynh vừa về đến liền tự giam mình ở trong phòng, hắn sợ sư huynh sẽ nghĩ không ra, bởi vì hắn mơ hồ đoán được một chút cái gì. "Không sao." Tống Thanh Hà hai tay bắt lấy bờ vai của hắn, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ cười sáng lạ: "Triệu Lâm, thật tốt tu luyện, hy vọng ta trở về thời điểm, ngươi đã là hạch tâm đệ tử." "Tống sư huynh, ngươi..." Triệu Lâm con mắt trừng lớn, ngây dại. "Ha ha, đi rồi." Tống Thanh Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía đường xuống núi đi đến. "Tống sư huynh." Triệu Lâm hít sâu một hơi, thanh âm có chút phát run, "Ta có thể đi cùng ngươi sao?" "Coi như vậy đi, mang cái vướng bịu không tiện, ha ha ha." Tống Thanh Hà không quay đầu lại, đưa lưng về phía hắn khoát khoát tay, sau đó tại cởi mở tiếng cười bên trong, biến mất tại trên sơn đạo. "Tống sư huynh." Triệu Lâm nhìn qua hắn biến mất phương hướng, ngậm miệng, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Hắn biết, Tống sư huynh là vì an toàn của hắn suy nghĩ, mới không mang theo hắn. Rốt cuộc lần này đi, đầy đường bụi gai. Chương 33, truyền chỉ lao thái giám, trấn áp Hạo Khí Tông, ngoài sân môn. Lúc này đã là buổi chiều. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sát hào quang, đem kia tuyên khắc lấy Hạo Khí Tông ba chữ cửa lâu, phụ lên đến kim hoàng một mảnh. Cửa lâu bên ngoài, Tống Thanh Hà nắm một thất mạnh mẽ hắc mã, về nhìn một cái này dưỡng dục hắn, dạy bảo hắn địa phương. Đây là hắn tông môn, cũng là hắn nhà. "Ai, thật không muốn đi a." Hắn thở dài, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định, "Bất quá, tốt nam nhi chí tại bốn phương, sao có thể nhớ nhà? Ta Tống Thanh Hà, nhất định phải xông ra một phen sự nghiệp, để sư phụ, sư thúc, sư bá, Lý, toàn bộ tông môn đều bằng vào ta làm linh." Nghĩ tới đây, hắn nhiệt huyết lần nữa bành trướng bắt đầu, tựa hồ phương xa đường cũng không đáng sợ như vậy. Hắn dắt ngựa, xoay người, liền muốn trở mình lên ngựa Thanh Hà sư mình. Đột nhiên, một đạo trong sáng bên trong mang theo hoạt bát thanh âm vang lên. Tống Thanh Hà thân thể run lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy môn kia miệng đằng sau, chậm rãi đi ra một cái thanh tú thiếu niên, hắn hai tay chắp sau lưng, trên mặt mỉm cười. "Ha ha, là Triệu sư đệ a." Tống Thanh Hà gượng cười hai tiếng, bởi vì xuất hiện người chính là thân truyền tứ đệ tử, Triệu Ngọc Chân. "Trời tối rồi, Thanh Hà sư huynh cái này là muốn đi nơi nào a?" Triệu Ngọc Chân cười hỏi. Hắn đôi mắt xinh triệt, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi chuyện cần thiết, nhưng hắn liền là không nói, hắn tôn trọng tất cả mọi người bí mật. "A, ta tiếp cái nhiệm vụ, cần ban đêm đi làm." Tống Thanh Hà có chút quấn bách nói. "Ha ha, là cái nào đó tịch mịch tiểu nương tử phát nhiệm vụ a?" Triệu Ngọc Chân che miệng cười một tiếng, cùng cái nghịch ngợm tiểu cô nương giống như. "Đúng đúng đúng. A, không đúng." Tống Thanh Hà vì qua loa quá khứ, trực tiếp liền thừa nhận, nhưng là lại phát hiện không hợp lý, cũng là lập tức phủ nhận. "Ha ha ha." Triệu Ngọc Chân ôm bụng cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui. "Triệu sư đệ, thời gian không còn sớm, ta phải đi." Tống Thanh Hà bị cười đến có chút xấu hổ, mặt mo ửng đỏ, thế là lúng túng nói. "Được rồi, ngươi đi đi." Triệu Ngọc Chân đình chỉ cười to, gương mặt thanh tú trên chỉ để lại mỉm cười thản nhiên, mười phần ôn hòa. "Ừm." Tống Thanh Hà trở mình lên ngựa, sau đó kéo một phát dây cương, hướng phía dáng chiều chuyển đến phương hướng đi đến. "Thanh Hà sư minh." Sau lưng đột nhiên lại chuyển đến kêu to một tiếng. Tống Thanh Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia dáng người nhỏ gầy thanh tú thiếu niên, đôi mắt sáng tỏ nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt rất ấm, tựa hồ mang theo chúc phúc. Về sớm một chút a. Tống Thanh Hà mím môi một cái, đột nhiên cảm giác cái mũi có chút mỏi nhừ, hắn trùng điệp gật đầu, ừm. Nói xong, hắn kéo một phát dây cương, kia thất hắc mã nhanh chân chạy như điên, hướng phía mặt trời rơi xuống phương hướng chạy đi. Lúc này, áng vàng đầy trời. Từ Triệu Ngọc Chân góc độ nhìn lại, kia một người một ngựa cấp tốc thu nhỏ, sau đó biến thành một cái chấm đen nhỏ con, hướng phía kia khảm nạm ở trên đường chân trời cực đại trời chiều chạy đi, cuối cùng biến mất tại vàng óng ánh trời chiều bên trong. Ai? Hồi lâu sau, Triệu Ngọc Chân thu hồi ánh mắt, thấp giọng thở dài nói, Tống sư minh người cực kỳ tốt, liền là quá yêu thắng. Mà lúc này, một đạo nho nhà áo xanh thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở Hạo Khí Tông cửa lâu đỉnh. Hắn đứng chắc tay, tay áo đồng bền, yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa, mắt bên trong có không bỏ, cũng có chúc phúc. Hắn có ba người đệ tử, đều ưu tú như vậy hiểu chuyện, nhưng hôm nay đều phải rời hắn, để hắn tâm bên trong đột nhiên vắng vẻ. Tựa hồ toàn bộ tông môn đều trở nên vắng lạnh. Từ nay về sau, tông môn người đến người đi, khắp nơi đều là người tuổi trẻ hoàn thanh thiếu ngữ, lại nghe không đã có người gọi hắn sư phụ. Từ Đồng, ngươi nói đúng, sinh mệnh bên trong từng có qua tất cả ồn ào náo động, nhất định dùng tịch mịch đến hoàn lại. Thời gian dần trôi qua, hắn ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp đủ cười, có vẻ hơi tang thương, lại có chút rộng rãi. Nửa tháng sau, Lý Trường Sinh xuất quan, lúc này, tu vi của hắn đạt tới tiên thiên cảnh ngũ trọng, cảm giác tiến bộ càng phát chậm chạp. Hắn biết, muốn dựa vào đan dược nhanh chóng tăng cao tu vi, đã không làm được, nhất định phải giống bình thường võ giả đồng dạng tu luyện. Liền giống với một con đường, thường xuyên đi, nhưng thật ra là rất rộng rãi, nhưng là nếu như thời gian dài không đi, lại sẽ trở nên chật hẹp. Hơn nữa còn khô khốc, không nhuận. Lúc trước hắn sở dĩ có thể dựa vào đan dược nhanh chóng tăng cao tu vi, đó là bởi vì trước đó đánh xuống bốn ban đầu. Bây giờ bốn ban đầu con ăn đến không sai biệt lắm, muốn dựa vào đan dược đi đường tắt đã không làm được, nhất định phải thành thành thật thật tu luyện. Hoàng thất sứ giả đến, đột nhiên, một đạo cố làm ra vẻ vịt được tiếng nói vang lên, tại Hạo Khí Tông trên không quanh quần ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con to lớn kim điêu từ mây trắng bên trong chui ra, vòng quanh Lý Trường Sinh tượng đá xoay hai vòng, sau đó rơi vào Trường Sinh Phong. Lý Trường Sinh đi ra sân nhỏ, chỉ thấy kia kim điêu đáp xuống nguyên tử phía trước bên vách núi, một cái thái giám ăn mặc lão giả mang theo mấy cái người hầu nhảy xuống tới. Lý Trường Sinh quỳ xuống tiếp chỉ. Kia lão thái giám nhìn thấy Lý Trường Sinh ra, lập tức xuất ra một đạo màu vàng sáng thánh chỉ, cố làm ra vẻ nói, quỳ xuống. Lý Trường Sinh lông mày nhíu lại, cười, lão giả này không hiểu quy củ a, chẳng lẽ không biết mình tại địa bàn của ai trên. Lý Trường Sinh quỳ xuống tiếp chỉ. Lão thái giám gặp Lý Trường Sinh không hề bị lay động, lập tức ánh mắt lăng lệ, lên giọng. Lý Trường Sinh khẽ miệng hơi bệnh, nói, vẫn là ngươi quỳ xuống tuyên chỉ đi. Làm cản. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, dám đối tạp gia nói như thế. Kia lão thái giám nghiêm nghị khiển trách quá mắng, ngươi mới làm cản. Chỉ là một cái hoạt quan, dám đối bản vương bên mặt hất hàm sai khiến, là ai cho ngươi lá gan? Lý Trường Sinh không sợ chút nào, quát lớn, ngươi, ngươi. Kia lão thái giám chỉ vào Lý Trường Sinh nói không ra lời. Trên thực tế, dựa theo lệ cũ tới nói, phong vương người là không cần quỳ xuống, coi như gặp hoàng đế cũng không cần quỳ, cái này lão thái giám bất quá là tự cho là thông minh, muốn uy phong một thanh thôi. Cho nên, gặp Lý Trường Sinh cường thế như vậy, hắn cũng có chút không lời có thể nói. Cuối cùng, hắn giận quá thành cười, sắc mặt âm trầm nói, tốt một cái phong vương người, hoàn toàn chính xác đủ cuồng vọng. Hẳn là nhiều một cái hữu danh vô thực phong hào, liền thật đem mình làm cường giả. Hôm nay, tập gia liền để ngươi biết, tương lai cường giả cùng cường giả chân chính vẫn là có khác biệt. Nói xong, tay phải hắn nâng lên, giống như ương chảo đồng dạng hướng phía Lý Trường Sinh nắm vào trong hư không một cái. Ông, một đạo 2 mét đường kính kim sắc ương chảo, lóe ra kim loại sáng bóng, hướng phía Lý Trường Sinh chụp tới, khí tức lăng lệ, đủ để điểm kim liệt thạch. Đây là trung thiên vị tứ trọng lực lượng. Cơ hồ trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trong cơ thể kim sắc mặt trời phát sáng, để quanh người hắn lần nữa tràn đầy lực lượng. Hừ, tài năng thấp kém cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Lý Trường Sinh hừ lạnh một thân, không có chút nào tụ lực, nghiêng thân đấm ra một quyền. Ầm. Chói mắt quyền quang như liệt hỏa thiêu đốt, thúc hô tiêu chạy xé nát kim sắc ứng trảo, đồng thời tiếp tục hướng phía kia lão thái giám đánh tới. Thiên cương đồng tử công. Lão thái giám hét lớn một tiếng, sau đó hai tay hướng phía hai bên hỏa bổng, lập tức, hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo nhạt lam sắc cầu hình vòng bảo hộ. Ầm. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo vòng bảo hộ, trực tiếp chia 5 x 7, đạo kia quyền quang tiếp tục hướng hắn đánh tới. Đông. Hắn ném đi tay bên trong thánh chỉ, hai tay quanh ở trước ngực, chỉ nghe một tiếng vang trầm, hắn bay ngược ra ngoài. Rầm rầm. Hắn hai đầu gối rơi xuống đất, trên đồng cỏ trượt đến mấy mét, đem bãi cỏ đều cày ra hai đầu khe rãnh, mới ngừng lại được. Hoa. Hắn song trưởng chống đất, thân thể giống như tôn hùm đồng dạng cong lưng, phun ra một ngụm cháy đen huyết dịch còn tại bốc khói. Ngươi, ngươi vậy mà. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, muốn nói điều gì, lại nhìn thấy một bàn tay trắng non đem thánh chỉ đưa tới trước người hắn. Quỳ, đọc đi. Lý Trường Sinh ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nói, còn dám nói nhảm, để ngươi chết ở chỗ này. Chương 34, Trường Sinh, ngươi muốn tiết chế a ngủ. Lão thái giám nằm rạp trên mặt đất, chật vật nuốt nước miếng một cái. Từ Lý Trường Sinh phóng thích ra luồng sát khí này đến xem, hắn không hoài nghi chút nào đối phương thật sẽ giết chết chính mình, mà lại lấy Hạo Khí Tông địa vị, coi như thật giết chết hắn một cái lão thái giám, hoàng thất cũng không dám đối Hạo Khí Tông thế nào. 29 năm trước, có vết xe đổ. Mà lúc này, kia đi theo lão thái giám cùng đi mấy cái tùy tùng, cũng đều nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Niệm. Lý Trường Sinh từ tốn nói.
Vâng vâng vâng.
Lão thái giám run rẩy tiếp nhận thánh chỉ, sau đó mở ra, khẩn trương thì thầm.
Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết.
Hạo khí tông đại đệ tử Lý Trường Sinh, tài năng ngút trời, thuận thiên phong vương, đây là thiên ý.
Phong vương người, ứng gánh bắt chấn hưng một nước võ đạo tập tục trọng trách, hoàng thất thống ngự vương triều, cũng lúc có chỗ ngợi khen.
Nay, ban cho Lý Trường Sinh hoàng kim, bạch ngân, đan dược, công pháp, võ học trung 90 dương, cũng ban cho đất phong một khối.
Niệm Lý Trường Sinh chính là vương triều trăm năm qua vị thứ nhất phong vương người, có tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chi công tích.
Đặc biệt, đem Đại Hoang Châu ban cho Lý Trường Sinh, lấy tư ban thưởng, cũng ban cho phong hảo, đại hoàng vương.
Khâm thử.
Lão thái giám sau khi đọc xong, đem thánh chỉ khép lại, cung kính nâng quá đỉnh đầu, giao cho Lý Trường Sinh.
Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, xác nhận không sai, sau đó đem thánh chỉ ném đi trở về.
"Tốt, đem đồ vật lưu lại, các ngươi trở về đi."
Lý Trường Sinh từ tốn nói.
"Vâng vâng vâng."
Lão thái giám kinh sợ đứng lên, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong theo thứ tự lấy ra 90 cái dương lớn. Mỗi một cái đều có dài 3 mét, rộng 2 mét, cao 1 thước, vậy mà đem toàn bộ vách núi đều chất đầy.
Lý Trường Sinh tùy tiện mở ra mấy cái dương, phát hiện bên trong đều chất đầy vàng bạc châu báu, đan dược, bí tịch.
"Ha ha, cái này hoàng thất coi như hào phóng, những tư nguyên này đều nhanh gặp phải sư phụ cho ta 1/3.
Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, dùng không gian giới chỉ đem những này cái dương thu sạch bắt đầu.
Hắn không gian giới chỉ là tại Hắc Phong Nguyên đạt được, không gian bên trong to đến lạ thường, trang những vật này, dễ dàng.
Đại Hoang Vương, đây là Đại Hoang Châu Châu Nha lệnh bài cùng binh phủ, ngài
cất kỹ.
Lão thái giám lại lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng cùng màu đen binh phủ, run run rẩy rẩy đưa cho Lý Trường Sinh.
"Được."
Lý Trường Sinh gật gật đầu, khoát tay nói, "Đi thôi."
"Phải."
Lão thái giám cung kính nói. Sau đó bước chân vội vã nhảy lên kim điêu phần lưng, mấy cái kia tùy tùng cũng cấp tốc đứng lên, nhảy lên kim điêu phần lưng.
Rất nhanh, kim điêu vỗ cánh, phá không mà đi.
Mà Lý Trường Sinh nhìn xem lệnh bài trong tay cùng binh phủ, ánh mắt lại là chậm rãi híp lại.
Khoe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh.
Đại Hoang Châu, cái này hoàng thất đối với hắn thật đúng là tốt.
Thương Vân Vương triều có 84 cái châu, hắn bên trong, Đại Hoang Châu là lớn nhất một cái, tối thiểu tương đương với phổ thông 10 cái châu. Có thể nói, đây là Thương Vân Vương triều 1/8 cương thổ. Nhưng là, Đại Hoang Châu có một cái đặc điểm, loạn.
Nơi nào rừng thiêng nước độc, thế lực rất nhiều, phần lớn là cùng hung cực các chi đồ, ngư long hỗn tạp, hung hiểm vô cùng.
Đại Hoang Châu nói là từ hoàng thất quản hạt, nhưng trên thực tế, quan phủ lực lượng ở nơi đó 10 phần yếu kém, nếu không phải Đại Hoang Châu thế lực khắp nơi không muốn cùng hoàng thất xung đột chính diện, quan phủ sớm đã bị diệt. Cho nên nói, hoàng thất lấy tên đẹp đem Đại Hoang Châu ban cho hắn, trên thực tế là cho hắn một cái củ khoai nóng bỏng tay. Mà lại hiện tại đã cho hắn, nếu như hắn bắt không được đến, không chỉ có chính hắn mất mặt, Hạo Khí Tông cũng sẽ đi theo trên mặt không ánh sáng. Cho nên, đây rõ ràng liền là tại âm hắn.
Ha ha. Bàn tính ngược lại là đánh thật hay, chỉ tiếc các ngươi cũng không biết,
lão tử đã vô địch.
Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng,
lấy hắn bây giờ tiên tiên cảnh ngũ trọng tu vi, sử dụng thần bí pháp trượng, đủ để chống lại trung tiên vị nhất trọng người trẻ tuổi.
Phóng tầm mắt toàn bộ vương triều, loại cấp bậc này người trẻ tuổi cũng không mấy cái, Đại Hoang Châu kia thì càng ít.
Mà nếu như đối mặt thế hệ trước cường giả, căn bản không cần phải để ý đến đối phương là cảnh giới gì, trực tiếp rút kiếm là giết.
Cho nên,
Đại Hoang Châu những cái kia để thế lực khắp nơi cũng nhức đầu hung đổ, ác bá, lão lưu manh, tại hắn mắt bên trong, bất quá là dê đợi làm thì thôi.
Hoàng thất cái này hoàn toàn là đang cho hắn đưa kinh nghiệm.
Ngày thứ hai, sáng sớm,
Hạo Khí Tông ngoài sân môn, người đông nghìn nghịt, tất cả Hạo Khí Tông đệ tử cùng trưởng lão đều hội tụ ở chỗ này.
Bọn hắn mắt bên trong có không bỏ, cũng có chúc phúc, thậm chí rất nhiều nữ đệ tử đều chạy xuống khóc giống nước mắt, sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả.
Bởi vì, Lý Trường Sinh muốn đi.
Đại sư huynh, có thể không đi sao?
Ô ô ô.
Đại sư huynh, ngươi đừng đi, ta nhìn video nuôi ngươi.
Ta đã mua.
Ô ô ô.
Đại sư Minh, nhất định phải thường trở lại thăm một chút ta, tông môn mãi mãi cũng là ngươi nhà.
Đại sư Minh, lần này đi trân trọng.
Chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân.
Rất nhiều đệ tử nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.
Loại trang diện này, người bình thường rất khó lý giải, nhưng là truy tinh tộc cũng rất dễ dàng lý giải.
Lý Trường Sinh, liền là Hạo Khí Tông idol.
Lúc này, Lý Trường Sinh đứng tại ngoài sân môn.
Bên cạnh hắn, đứng đấy nô bộc thiếu niên Lý An cùng một con to lớn thanh bằng, kia thanh bằng chừng cao 3 mét, con ngươi sắc bén, thần tuấn vô cùng. Màu xanh lông vũ dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại sáng bóng. Đây là tông môn đưa cho hắn tọa kỵ.
Đầu này thanh bằng là linh thú phong nuôi dưỡng yêu thú cấp cao một trong, có đại thiên vị sơ kỳ thực lực, hung hãn dị thường.
Nguyên bản tông môn các trưởng bối còn lo lắng Lý Trường Sinh không chế không được đầu này hung lệ xuất sinh, kết quả Lý Trường Sinh chẳng qua là vớt ve hai lần, liền để xuất sinh này ngoan ngoãn, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng.
Tông môn các trưởng bối đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Trên thực tế, là Lý Trường Sinh đang vớt ve cái này thanh bằng thời điểm, trong bóng tối phát động trường lực, đem xuất sinh này trấn áp.
Yêu thú tư duy rất đơn giản. Ngươi có thể trấn áp nó chỉ phục ngươi.
Mà Lý Trường Sinh cũng phát hiện, kim sắc mặt trời đối yêu thú đồng dạng hữu dụng, chỉ cần là tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều yêu thú, cũng coi như làm là tiền bối. Mà yêu thú tốc độ tu luyện, phổ biến so với nhân loại muốn chậm rất nhiều, phàm là có chút thực lực yêu thú, số tuổi đều rất lớn. Thì như cái này thanh bằng, đều hơn 200 tuổi.
Nói cách khác,
có kim sắc mặt trời tại, Lý Trường Sinh đối đầu không hóa hình yêu thú, cũng đồng dạng là loạn giết.
Bất quá sau khi biến hóa lại khác biệt. yêu thú tu luyện tới vương hầu cảnh liền có thể hóa hình, mà hóa hình về sau tuổi tác cùng tuổi thọ đều sẽ tái tạo. Huyết mạch càng yêu thú cường đại, hóa hình về sau liền càng trẻ, điều này nói rõ bọn chúng còn tràn ngập tiềm lực, có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Mà một chút huyết mạch phổ thông yêu thú, một hóa hình liền là lao đầu tử, nói rõ đời này không có gì lên cao không gian, giả bộ một chút bước liền muốn chuẩn bị xuống mộ. Đương nhiên không có gì tuyệt đối. Trường Sinh, Đại Hoang Châu cực kỳ hung hiểm, ngươi lần này đi nếu là gặp được không cách nào giải quyết khó khăn, có thể đưa tin hướng tông môn xin giúp đỡ, tông môn vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Tông chủ Ngô Nguyệt Thương nghiêm túc nói. Được. Lý Trường Sinh cười gật gật đầu. Trường Sinh, đi bên kia phải thật tốt luyện kiếm, thiếu luyện điểm quyền cước, không muốn lãng phí kiếm đạo của ngươi thiên phú. Đường Thiến nghiêm túc dặn dò. Được. Lý Trường Sinh lần nữa gật đầu. Trường Sinh, lão phu gần nhất đặc biệt vì ngươi luyện chế ra một chút đan dược, ngươi cầm đi đi. Tóc trắng xóa đan dược phong trưởng lão hiền lành cười một tiếng, đưa cho Lý Trường Sinh một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hộp gỗ đàn tử. Hắn ghé vào Lý Trường Sinh bên hai, nhỏ giọng nói, "Trường Sinh à, mặc dù lần trước ngươi cầm rất nhiều loại đan dược, cố ý nghe nhìn lẫn lộn, nhưng là ngươi chân chính muốn chính là đan dược gì, ta nên cũng biết. Cái dương này bên trong tất cả đều là Long Hổ Kim Đan, mà lại là ta tự mình luyện chế, thuốc kình con rất lớn. Ngươi muốn tiết chế a?" Lý Trường Sinh con mắt đột nhiên trừng lớn, khóe miệng co giật. Cái này đan dược phong trưởng lão, cho là hắn lần trước đi đan dược phòng là vì cầm thuốc trắng dương. Lý Trường Sinh cảm giác mình cao lớn uy vũ người thiết lập sụp đổ, "Trưởng lão, nguyên lai ta tại ngài mắt bên trong là loại người này." "Không, ngươi căn bản không coi ta là người." "Làm gia súc, Long Hổ Kim Đan, đây không phải là cho yêu thú lai giống dùng sao?" Chương 35, Giá Lâm Đại Hoang Châu. Hồi lâu sau, Lý Trường Sinh cùng tông môn chúng nhân tạm biệt hoàn tất, mang theo nô bộc thiếu niên Lý An nhảy lên thanh bằng phần lưng. Thanh bằng mở ra cánh, đang muốn khởi hành, đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. "Trường Sinh sư minh, chờ một chút." Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, lại là Triệu Ngọc Chân đội vã chạy ra. Mong đợi nói, có thể mang ta lên sao? Lý Trường Sinh do dự một chút, hắn nhìn về phía sư phụ Ngô Nguyệt Thương, mà Ngô Nguyệt Thương tựa hồ không có chút nào kỳ quái, khẽ cười nói, "Trường Sinh, ngươi Triệu sư đệ muốn đi ra ngoài đi một chút, liền để hắn đi chung với ngươi đi, mà lại hắn hiểu đồ vật rất nhiều, cũng có thể đến giúp ngươi." Lý Trường Sinh trầm ngâm một lát, lại nhìn hai mắt ngập nước, một mặt vẻ chờ đợi Triệu Ngọc Chân, thế là gật gật đầu, "Tốt a. Ta ơn Trường Sinh sư minh." Triệu Ngọc Chân lập tức mặt mày hớn hở, vui sướng chạy tới, cực kỳ nhanh chóng nhảy tới thanh bằng trên lưng. Đối với cái này, Lý Trường Sinh phía sau nô bộc thiếu niên Lý An, trong mắt lóe lên một vòng đậm đậm vẻ đề phòng, lại tới cái tranh thủ tình cảm. "Người này là ta kinh địch." Hắn trong lòng yên lặng nói. Hắn từ nhỏ đi theo công tử thích ai chán ghét ai, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Cái này Triệu Ngọc Chân liền thật không đơn giản, cho tới nay, công tử tựa hồ đối với hắn có một loại nào đó đặc biệt tốt cảm giác. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cỗ này hảo cảm tựa hồ phai nhạt một chút, nhưng là vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trở lại. Mặc dù hắn rất muốn đem cái này Triệu Ngọc Chân phân loại làm yêu diễm tiện hóa, nhưng hết lần này tới lần khác cái này người liền là làm cho người ta chán ghét không nổi. Cũng tỉ như Lý An đại ca, đằng sau mấy tháng chúng ta liền muốn cùng một chỗ sinh hoạt à, mời chiếu cố nhiều. Triệu Ngọc Chân đối Lý An hoạt bát cười một tiếng, hắn đôi mắt xanh triệt, con mắt tựa hồ cong thành trăng lưỡi liềm. "Ê, tốt tốt." Lý An lão mặt ửng đỏ, biểu lộ có chút mất tự nhiên, gật gật đầu. "Chính là như vậy, chính là như vậy." Lý An trong lòng không cam lòng gầm hét, cái này người quá có lễ phép, thân làm đệ tử thân truyền, chẳng những một chút kiêu ngạo cũng không có, mà lại từ khi lần thứ nhất gặp mặt, biết tuổi của hắn phải lớn 2 tháng về sau, vẫn xưng hô hắn là Lý An đại ca. Trời có mắt rồi, hắn chỉ là một cái hèn mọn tiểu nô bộc. Loại này chiêu hiền đại sĩ tôn trọng và thiện ý, để hắn như thế nào gánh vác được, lại như thế nào chán ghét được lên. "Chúng ta lên đường đi." Rốt cục, Lý Trường Sinh chân phải giẫm một cái, dưới chân thanh bằng triển khai hai cánh, vỗ cánh mà lên. Soạt. Cái này lại bằng hai cánh triển khai, chừng hơn 20 mét, tại một trận cuồng phong bên trong, lên như diều gặp gió, đi tới trên không trung. "Đại sư huynh, thường trở về a." "Cùng tiễn đại sư huynh." Đại sư Minh một đường thuận gió. Phía dưới, truyền đến từng đạo tiếng hô hoán, Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, hốc mắt trổng tựa hồ có đồ vật gì muốn tràn ra tới, nhưng là hắn nhịn được. Hắn không quay đầu lại, mà là có chút ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa chân trời, hắn con đường phía trước là tinh thần đại hải. "Đều đi." Trước sân môn, Ngô Nguyệt Thương đưa mắt nhìn đại bằng bay xa, mang trên mặt từng tia vẻ cô đơn, tựa hồ đột nhiên già đi rất nhiều. "Cha, ta còn tại ngài bên người đâu." Bên cạnh Ngô Nguyệt Thanh nắm chặt phụ thân tay, nhẹ nói. "Ừm." Ngô Nguyệt Thương cúi đầu nhìn con gái một chút, đập vỗ tay của nàng. Cô đơn trên mặt lộ ra một vòng ấm áp ý cười. "Dừng a." Giống như ai không có đồng dạng. Cách đó không xa Đường Tiền chua chua bĩu môi, sau đó ngạo nghễ quay đầu, thở phì phò rời đi. Ngô Nguyệt Thanh hơi sững sờ, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi: "Cha, Đường Tiền sư bá có ý tứ là?" Ngô Nguyệt cười thần bí, thấp giọng nói: "Kỳ thật, ngươi Đường Tiền sư bá cũng có một cái con gái." "A?" Ngô Nguyệt Thanh triệt để kinh ngạc, bởi vì nàng thực sự khó mà đem Đường Tiền sư bá kia phóng đãng không bị trói buộc lưu manh con hình tượng cùng làm cha làm mẹ liên hệ với nhau. "Ngươi quên hắn thành danh sự tích." Ngô Nguyệt Thanh ý vị thâm trường cười nói. Ngô Nguyệt Thanh đôi mắt đẹp trừng lớn, đầu góc bên trong tựa hồ vẽ qua một đạo thiểm điện. 29 năm trước, Đường Thiên Sư bá vì một nữ nhân cùng một vị hoàng tử tranh giành tình nhân, giận mà rút kiếm chém xuống đối phương một cái đầu lâu. Đại Hoang Châu, đất rộng của nhiều, sông núi trắng lệ. Đương nhiên, cũng có người nói nơi này dã man chưa khai hóa,
rừng tiêng nước độc ra điều dân, đồng thời sinh sôi lấy các loại đáng sợ yêu thú. Rít đảo, mây trắng phía trên, một đầu to lớn thanh bằng ngay tại bay lượn, mà Lý Trường Sinh đứng chắp tay, đem phía dưới núi non sông ngòi thu hết vào mắt. Sau này, mảnh này rộng lớn cương vực, liền là của hắn rồi. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng hào khí tỏa ra. Ở kiếp trước trên địa cầu, tốt nam nhi trí tại bốn phương, anh hùng nam con tối cao vinh quang, bất quá là nát đất phong vương. Cái này Đại Hoang Châu, được xưng phong vương người phần mộ, nghe nói đã từng có rất nhiều không nhận hoàng thất chào đón phong vương tiên tiêu, liền bị phong đến nơi này, sau đó gãy kích trầm xa, vô thanh vô tức vẫn lặng rơi. Lý Trường Sinh sau lưng, Triệu Ngọc Chân trên mặt có một vẻ lo âu, nhẹ giọng hỏi, "Trường Sinh sư minh, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Ha ha. Lý Trường Sinh nét miệng lên vẻ mỉm cười, đưa lưng về phía hắn đứng chắp tay, bày mưu nghị cười nói, "Tự nhiên." Soạn. Triệu Ngọc Chân kinh ngạc ngẩng đầu, mắt bên trong bắn ra một vòng hào quang sáng tỏ, thần thái sáng láng. Hắn nhìn phía trước thẳng tắp bóng lưng, hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ, "Ừm, ta tin tưởng ngươi." Lý An nhíu mày. Sau đó không tự chủ cùng Triệu Ngọc Chân kéo ra một điểm khoảng cách, phân cao thấp đồng dạng cao giọng hô, "Công tử, ta cũng tin tưởng ngươi." Lý Trường Sinh nghe vậy, có chút muốn cười. Lúc trước hắn cũng không phát hiện, Lý An tiểu tử này như thế có thể chua, cái này tranh cường hào thắng chi tâm, gần đây tựa như nồng nặc không ít ta. Đang lúc hoàng hôn, Lý Trường Sinh ba người rốt cục đi tới Đại Hoang Châu chính phủ chủ thành, cũng chính là Châu Mục nơi ở, Đại Hoang thành. Đây là một tòa sừng sững tại hoang nguyên phía trên cự thành, giống như một đầu đen nhánh cự thú, vắt ngang tại hoang nguyên phía trên. Đại Hoang thành, nói là Đại Hoang Châu trung tâm quyền lực, trên thực tế, bất quá là ở vào Đại Hoang Châu biên giới thôi. Mà quan phủ thống trị khu vực, kỳ thật chỉ chiếm toàn bộ Đại Hoang Châu 1% không đến. Có thể nói chỉ còn trên danh nghĩa. Thật giống như cái nào đó lao đầu tử, tại xa xôi vùng núi Dương Đế đồng dạng, có loại tự ngu tự nhạc buồn cười cảm giác. Toàn bộ Đại Hoang Châu, trên thực tế là bị các phương bản thổ thế lực cùng tán tu cường giả phân chia hết. Đương nhiên, còn có mảng lớn hoang dã núi rừng chi địa, bị không có thứ tự sinh sôi yêu thú chiếm cứ, ít có người dám đặt chân. Trừ cái đó ra, Đại Hoang Châu vẫn tồn tại rất nhiều hung hiểm vô cùng tuyệt địa, tựa hồ là viễn cổ thế lực lưu lại di tích, bên trong hung hiểm vô cùng, tự tiện xông vào cường giả, đều là cửu tử nhất sinh. Nói tóm lại, Lý Trường Sinh mảnh này đất phong, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, để lọt thành cái sảng. Mau nhìn, đó là cái gì? Thật là thần tuấn thanh bằng. Cố này như thế, chỉ sợ là đại tiên bị yêu thú đi, đây là phương nào đại nhân vật giá lâm. Cái này Đại Hoang thành, lại không bình tĩnh. Đại Hoang thành bên trong, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ, còn có nhàn nhạt khủng hoảng. Trên thực tế, Đại Hoang Châu người bình thường rất ít, nơi này cư dân tuyệt đại đa số đều là võ đạo người. Bởi vì nơi này quá loạn, các thế lực lớn lẫn nhau đấu đá, giặc cỏ hào cường cướp bóc giết, thậm chí một chút tính khí nóng nảy võ giả, một không cao hứng liền muốn giết người, cho nên người bình thường ở chỗ này là sống không nổi. Một chút sinh ra ở nơi này, lại không có điều kiện hoặc là không có thiên phú tập võ người bình thường, đều sẽ chạy khỏi nơi này, chạy trốn đến những chỗ khác. Đương nhiên, những người này đại bộ phận đều chết tại trên đường. Thanh bằng bay qua thành thị mảng lớn kiến trúc, đi tới thành thị trung ương, xoay quanh tại thành bên trong tòa kia hùng vĩ nhất kiến trúc trên không, mà kia kiến trúc đỉnh, điêu khắc ba cái uy nghiêm chữ lớn, Châu Mục phủ. Ha ha, Châu Mục phủ vậy mà có thể xây ở thành thị trung ương. Cái này chỉ sợ là Đại Hoang Châu lưu cho hoàng thất sau cùng một điểm mặt mũi đi. Lý Trường Sinh châm chọc cười một tiếng. Hoàng thất không chỉ có cho hắn một khối củ khoai nóng bỏng tay, còn đưa hắn một cái tịch mịch. Nói là đem Đại Hoang Châu ban cho hắn, kỳ thật liền là họa cái bánh nướng mà thôi, còn không phải đến chính hắn đến tranh đấu giành thiên hạ. Nói đến càng ngay thẳng chút, cái này Đại Hoang Châu vốn cũng không phải là hoàng thất địa bàn, hoàng thất còn có mặt mũi mặt dạn mày dạy nói ban cho hắn. Cho cái rắm. Chương 36, Đại Hoang Vương phủ Đại Hoang Vương giá lâm. Châu Mục phủ tất cả mọi người, nhanh chóng ra tiếp giá. Nô bộc thiếu niên Lý An nhìn xuống phía dưới, cố làm ra vẻ quát to một tiếng, trung khí mười phần. Vậy mà mang theo từng tia uy nghiêm. Đối với cố làm ra vẻ phương diện, hắn từ trước đến nay đều là nắm đến xích sao. Bởi vì với hắn mà nói, hắn Lý An có thể không bài diện, nhưng là công tử nhất định phải có mặt bài. Soạn. Lời này vừa nói ra, Châu Mục phủ bên trong xuất hiện mảng lớn tiếng nghị luận, tựa hồ loạn thành một đoàn. Rất nhanh, một người mặc hoa lệ quan phục trung niên nhân, mang theo mấy trăm mặc áo giáp, cầm binh khí ngân giáp hộ vệ vội vàng chạy ra, ở trước cửa trên quảng trường quỳ xuống hành lễ. Đại Hoang Châu Mục Dương Hư Nam, bái kiến Đại Hoang Vương. Bái kiến Đại Hoang Vương. Bái kiến Đại Hoang Vương. Ngân giáp bọn hộ vệ cũng một gối quỳ xuống, động tác đều nhịp, áo giáp va chạm thanh âm lộ ra phá lệ thanh thúy. Lý Trường Sinh chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, thanh bằng xoay quanh mà xuống, rất nhanh rơi vào trên quảng trường. Soạt, giống như máy bay trực thăng hạ xuống đồng dạng, to lớn sức gió, để trên quảng trường trong nháy mắt bụi mù lan lộn. Đám người nghĩ che cái mũi, cũng không dám, chỉ có thể ngừng thở, chờ bụi mù tan đi. Từ hôm nay trở đi, Đại Hoang Châu cùng hoàng thất đoạn tuyệt liên hệ, hết thảy sự vụ từ bổn vương tiếp quản, Đại Hoang Châu, bổn vương định đoạt. Lý Trường Sinh đem tia lệnh bài màu vàng nóng cùng màu đen binh phù ném xuống đất, uy nghiêm nói: "Phải." Đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tràn đập vào mặt, căn bản cũng không dám có bất kỳ chần chừ. Thậm chí, bọn hắn trong lòng có loại không hiểu hưng phấn, thật giống như xoay người nông nô đem ca hát đồng dạng. Bởi vì, bọn hắn rốt cục có hy vọng. Bọn hắn chỉ là người hầu, cũng không thèm để ý cho ai người hầu, nhưng là có một chút, bọn hắn là cực kỳ để ý đó chính là không muốn sống quá bất ức. Trước đó, hoàng thất thống ngự nơi này, lại đối Đại Hoang Châu hỗn loạn mặc kệ, cũng không cho bọn hắn chỗ dựa. Cái này khiến bọn hắn đám người này lẫn vào cực kỳ bất ức. Nói là chính phủ thế lực, nhưng mà, đối với một chút chuyện bất bình, bọn hắn căn bản không dám quản,
cũng quản không nổi. Thậm chí, Đại Hoang Châu những cái kia chân chính thế lực lớn, có đôi khi sẽ công nhiên xem thường bọn hắn, để bọn hắn mất hết mặt mũi. Dạng này thời gian, ai sẽ thích? Mà bây giờ, Lý Trường Sinh đến, để bọn hắn thấy được hy vọng. Tuổi nhỏ Phong Vương, huyết khí phương cương. Đồng thời, sau lưng còn có quái vật khổng lồ đồng dạng Hạo Khí Tông làm hậu thuẫn, dạng này một cái người sẽ nuốt giận vào bụng sao? Cái này chú định sẽ là một cái cường thế chủ tử. Bọn hắn đi theo dạng này một cái phong mang tất lộ chủ tử, còn sợ tiếp tục thụ bất khí sao? Cho nên, kỳ thật vài ngày trước đó, thu được hoàng thất truyền đến ý chỉ về sau, bọn hắn ngay tại chờ mong Lý Trường Sinh đến. Đây là bọn hắn tân chủ nhân. Về phần hoàng thất, đi mẹ nhà hắn. Không một hạt bụi người, tiến lên. Rất nhanh, Lý Trường Sinh ba người bị mời đến Châu Mục phủ đại điện bên trong, mà Thanh Bằng thì là mình đi kiếm đồ ăn. Lý Trường Sinh cũng không những tâm xúc sinh này chạy trốn, bởi vì xúc sinh này đã bị hắn thu phục, căn bản không dám chạy trốn. Đương nhiên, vạn nhất chạy trốn cũng quan hệ không lớn, Đại Hoang Châu yêu thú hoành hành, nhiều vô số kể, lại bắt một con cũng được. Xa Hoa đại điện bên trong, Lý Trường Sinh ngồi ở chủ vị lên, mà Lý An cùng Triệu Ngọc Chân ngồi tại hai bên trái phải khách trên đế, ngồi đối diện nhau. Ngoài cửa lớn là hai hàng người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay đen nhánh trường mâu thị vệ, một mực xếp tới cuối tầm mắt. Chính giữa đại sảnh, Châu Mục Dương Hư Nam hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, cung kính cho Lý Trường Sinh phản ánh các loại tình huống. Vương gia, Đại Hoang Châu 6 thành trở lên địa khu đều là hoang dã cùng dãy núi, bị các loại hung tàn yêu thú chiếm cứ lấy. Mà còn lại cương vực bị hoang dã cùng các loại tuyệt địa ngăn cách, đại khái chia làm 12 mảnh chủ yếu khu vực, chúng ta Châu Mục phủ chỗ chính là cái này 12 cái khu vực bên trong một cái. Hắn dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, đương nhiên, cho dù là tại khu vực này, chúng ta cũng không phải một nhà độc đại, còn có hai cái gia tộc có thể cùng chúng ta điểm đỉnh chống lại. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù cái này tiểu lão đệ lẫn vào rất kém cỏi, nhưng là cái này đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong, cho nên cũng không có gì tốt kinh ngạc. Châu Mục phủ có bao nhiêu quân đội? Lý Trường Sinh bình tĩnh hỏi. 3 vạn. Châu Mục Dương Hư Nam nói, chúng ta hết thảy có 3 vạn tướng sĩ, hắn bên trong đại bộ phận đều chỉ là tiên thiên cảnh giới, tiểu thiên vị thiên phu trưởng có hơn 30, trung thiên vị thống lĩnh có 8 cái, lại thiên vị tạm thời không có. Lý Trường Sinh nghe vậy, khóe miệng co giật. Trong lòng tự nhủ, khó trách lẫn vào kém như vậy, đây cũng quá yếu đi. Hắn nhìn xem Dương Hư Nam, nhíu mày hỏi, vậy ngươi cụ thể là cảnh giới gì? Thuộc hạ là trung thiên vị. Bắt trọng. Dương Hư Nam đỏ mặt, ngượng ngùng nói, mẹ nó, ngươi là thật hư a. Lý Trường Sinh thầm mắng một tiếng, sau đó trong lòng thở dài, để ra hỏa này đi chiến đấu chỉ sợ là không trông cậy được vào, giữ lại làm việc vật đi. Dù sao cũng cần làm việc vật nhân viên. Kia Châu Mục phủ tài chính, dựa vào cái gì chèo chống? Lý Trường Sinh hỏi. Nếu là tại Đồng Dạng Châu, khẳng định là muốn thu thuế, đây là quan phủ chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Nhưng là cái này Đại Hoang Châu, cơ bản đều là phiêu bạc không chừng vũ phu, căn bản là không có mấy cái an cư lạc nghiệp. Người thu thuế, ta trong đêm chạy được hay không? Đương nhiên, cũng có số ít không chạy đại gia tộc, nhưng là loại này cấp bậc thế lực lớn, ngươi dám thu thuế? Xin hỏi nhà ngươi dựa bảo vệ con sao? Cho nên, Đại Hoang Châu Châu Mục phủ rất không có khả năng thu thuế, muốn duy trì tài chính, cũng chỉ có thể tìm cách khác. Quả nhiên, Dương Hư Nam cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Vương gia, Đại Hoang Châu khoáng mạch rất nhiều, chúng ta đều là lấy khai thác khoáng mạch để duy trì các tướng sĩ sinh hoạt cùng tu luyện cần thiết, đồng thời hướng hoàng thất cống lên." "Cái gì quạng?" Lý Trường Sinh đến hứng thú. Dương Hư Nam nói, "Vàng bạc, linh thạch, phỉ thúy, quan sát, ngẫu nhiên còn có thể đào được một chút hi hữu vật liệu luyện khí, giá trị kinh người." "Tốt như vậy?" Lý Trường Sinh hơi kinh hãi, sau đó cười hỏi, Kia Châu Mục phủ bên trong hiện tại có bao nhiêu khoáng sản hàng tồn? Một hạt không dư thừa. Dương Hư Nam sắc mặt trắng bệnh, lơm lớm lo sợ vươn một ngón tay. Soạn. Lý Trường Sinh ánh mắt đột nhiên lăng lệ, thanh âm cũng lạnh xuống, hỏi, chuyện gì xảy ra? Kỳ thật hắn trong lòng đã có suy đoán. Quả nhiên, Dương Hư Nam run rẩy nói, 3 ngày trước, hoàng thất phái người đến đây, đem nửa năm này khai thác khoáng sản hàng tồn, tất cả đều cầm đi, một chút cũng không thừa, tháng này có lương đều không phát ra được. Lý Trường Sinh sắc mặt âm trầm. Mà Dương Hư Nam do dự một chút, kiên trì tiếp tục nói, mà lại hoàng thất sứ giả trước khi đi, còn đem chúng ta trưởng không quặng mỏ tất cả đều nổ, núi đá cùng bùn đất đem quặng mỏ đều lấp lên. Bây giờ, các tướng sĩ cùng mang theo quáng nô đang toàn lực đào móc. Lý Trường Sinh nghe vậy, bóp chặt lấy trong tay sứ trăm chén, nhưng là trên mặt biểu lộ lại là chậm rãi biến mất. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại. Kỳ thật cái này sự tình cũng không có gì phải tức giận, Hạo Khí Tông cùng hoàng thất vốn cũng không đối phó, ngươi còn có thể trông cậy vào địch nhân đối ngươi được không? Cùng địch nhân phục vụ, ngươi thơ lại ngu xuẩn, người ta ước gì tức chết ngươi đây. Đột nhiên, hắn chú ý tới một cái đặc biệt từ ngữ, liền hỏi, quáng nô là cái gì, làm sao tới? Dương Hư Nam gặp Lý Trường Sinh không có nổi trận lôi đình, lập tức thở dài một hơi, cung kính nói, hồi vương gia, quáng nô liền là chuyên môn đào mỏ nô lệ, chủ yếu là một chút ước hiếp nhỏ yếu, lạm sát kẻ vô tội hung đồ, bị chúng ta sau khi nắm được, liền in dấu lên nô ấn, đeo lên xiềng chân, đưa đi đào mỏ. Quáng mỏ rất sâu, bên trong đen như mực, mà lại thường xuyên xuất hiện lún, khiến cái này hung đồ đi đào mỏ, chết chúng ta cũng không đau lòng. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Hắn biết, quáng nô ngoại trừ ước hiếp nhỏ yếu, lạm sát kẻ vô tội bên ngoài, còn có một cái trọng yếu đặc điểm, không có bối cảnh. Rốt cuộc, Châu Mục phủ thế lực cũng không tính quá mạnh, nếu là có bối cảnh hung đồ, bọn hắn cũng không dám nắm bắt loạn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đem Đại Hoang Châu phong thủy đồ lấy ra, muốn tất cả thế lực đều đánh dấu rõ ràng. Đúng.
Dương Hư Nam cấp tốc từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chương to lớn phong thủy đồ, là dùng tơ tằm dệt thành. Chương này phong thủy đồ rất lớn, chừng dài 3 mét rộng, Đại Hoang Châu tất cả sông núi, dòng sông, bãi cỏ, hoang nguyên, rừng rậm, hẻm núi, hiểm địa, tuyệt địa, cùng thế lực khắp nơi cùng thành trì phân bố, đều có thể thấy rõ ràng. Các ngươi chuẩn bị một chút, vơ vét có thể tinh xảo thợ thủ công, thầy phong thủy, trận pháp sư, bổn vương muốn tại vị trí này kiến tạo Đại Hoang Vương phủ. Lý Trường Sinh chỉ vào phong thủy đồ vị trí trung ương nhất, nói:
"Cái gì?"
Dương Hư Nam nhìn về phía tay phải hắn chỉ vào vị trí, nhìn xem phía trên to lớn gạch đỏ, con người bỗng nhiên co vào. Chương 37, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết vương gia, tuyệt đối không thể. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Dương Hư Nam kinh hoàng nói: "Nơi này quá nguy hiểm, có thể nói là Đại Hoang Châu chỗ nguy hiểm nhất một trong, ở cái địa phương này kiến tạo vương phủ, không khác tự tìm đường chết ta. Làm sao cái nguy hiểm phát đây?" Lý Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói. Dương Hư Nam chỉ vào sao chịu được dư đồ, lo lắng nói: "Ngài nhìn, nơi này phương Nam là một cái thế lực lớn, phương Bắc lại là một cái thế lực lớn, chúng ta nếu là ở chỗ này xây dựng vương phủ, vạn nhất bọn hắn lên ý đồ xấu, chúng ta hai mặt tụ địch, không hề có lực hoàn thủ. Còn có phía Tây, cái này Thiên Yêu dãy núi, sinh sôi lấy vô số yêu thú, nghe nói bên trong có vài đầu tông sư cảnh yêu vương ẩn nút, còn thỉnh thoảng phát sinh thú triều, đáng sợ vô cùng. Mà phía Đông, đây là cổ ma vực sâu, bên trong thường xuyên sẽ leo ra một chút đáng sợ ma vật, thậm chí có người từng thấy tông sư cấp ma vật ra tứ ngược, trình độ hung hiểm không thể so với Thiên Yêu dãy núi thấp à. Cho nên, vương gia, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi, coi như là cho các tướng sĩ lưu con đường sống." Dương Hư Nam như thế khuyên. Hắn biết Lý Trường Sinh chính là tranh cường hào thắng nhất kỷ, cho nên nói chuyện nhất định phải uyển chuyển, không thể nói vương gia ngài trấn không được nơi này, muốn nói cho các tướng sĩ lưu con đường sống, ngài không phải sợ, là đau lòng các tướng sĩ. Nhưng mà, Lý Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra một vòng sắc bén chi sắc, phất ống tay áo một cái, kiên quyết nói: "Không cần quên, vương phủ nhất định phải tọa trấn trung ương chi địa. Ta là Đại Hoang Vương, làm trấn áp toàn bộ Đại Hoang Châu. Cương vực bên trong đều là vương thổ, nhân ma yêu quỷ, hẳn là vương thần. Những nguy hiểm này chi địa, bổn vương hết thảy đều sẽ bình định. Về phần những cái được gọi là thế lực lớn, bổn vương chỉ cho hai người bọn hắn cái lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt." T. Dương Hư Nam hít vào một ngụm khí lạnh, hắn rung động nhìn trước mắt cái này không đến 20 tuổi thanh niên áo trắng, nói không ra lời. Hắn muốn trấn áp toàn bộ Đại Hoang Châu, thật là lớn khí phách. Phải biết, Đại Hoang Châu ngư long hỗn tạp, hung hiểm khắp nơi trên đất, lại thêm địa thế hiểm yếu, liền xem như hoàng thất đều không thể lấy xuống. Vị này tuổi trẻ Đại Hoang Vương, lại muốn hoàn toàn thống ngự Đại Hoang Châu. Cái này, đến cùng là cái gì cho hắn dạng này lực lượng? Cho dù có Hạo Khí Tông toàn lực ủng hộ, chỉ sợ cũng rất khó đi. Công tử thật là khí phách. Trường Sinh Sư Minh, nô bộc thiếu niên Lý An thần thái sáng láng, sùng bái nhìn xem nhà mình công tử, mà Triệu Ngọc Chân, mắt to ngập nước. Đại Hoang Thành Tôn gia đến đây bái phỏng. Đại Hoang Thành Lưu gia đến đây bái phỏng. Đúng lúc này, hai đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, hơi có vẻ bá đạo, không có chút nào cùng kính tri ý. Lý Trường Sinh nhíu mày. Dương Hư Nam sắc mặt khó chịu nói: "Vương gia, đây là Đại Hoang Thành hai đại gia tộc, trước đó liền cùng chúng ta Châu Mục phủ quan hệ đồng dạng, bây giờ nhìn ngài đến, chỉ sợ là muốn cho ngài một hạ mã uy." Hắn thấy rất rõ ràng, Lý Trường Sinh phía sau có Hạo Khí Tông không giả, nhưng hắn rốt cuộc đã xuất sư, bây giờ tương đương với tự lập môn hộ, không có khả năng mọi chuyện đều để tông môn đến giải quyết. Tiểu hài tử ở bên ngoài bị chọc tức, ngay lập tức sẽ về nhà cáo trạng, nhưng là người trưởng thành sẽ không, phần lớn đều mình đánh. Lý Trường Sinh là phong vương thiên kiêu nhân vật, tâm cao khí ngạo, càng là như vậy, không đến trong lúc nguy cấp, hắn là sẽ không đi phiền phức Hạo Khí Tông. Mà một chút thân cư cao vị người, đem điểm này nhìn cực kỳ thấu triệt. Huống chi, Đại Hoang Châu, thế nhưng là danh xưng phong vương thiên kiêu phần mộ, chưa hề có phong vương người có thể ở chỗ này sống sót. Kể từ đó, những này Đại Hoang Châu bản thổ thế lực, đối Lý Trường Sinh cái này hữu danh vô thực đại hoang vương thì càng không coi vào đâu. Bổn vương không rảnh, không thấy. Lý Trường Sinh bình tĩnh nói. Cái này, Dương Hư Nam ra mặt có chút cứng đờ. Bên ngoài hai vị kia gia chủ đều là đại thiên vị cường giả a, vương gia dạng này trực tiếp bạch mặt, nếu là đối phương cưỡng ép xuống tới, kia khó chịu chính là bọn họ. Thất thần làm gì, chuyển lời. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói. Dương Hư Nam ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến Lý Trường Sinh trước đó nói trấn áp toàn bộ Đại Hoang Châu lời nói hùng hồn, nghĩ thầm, vị này Đại Hoang Vương hẳn là có một loại nào đó dựa vào đi. Dù sao cũng là phong vương thiên tiêu, không có khả năng miệng đầy mê sảng. Thế là, hắn hít sâu một hơi, đối bên ngoài hồ, Đại Hoang Vương hôm nay không tiếp khách, hai vị mời trở về đi. Bên ngoài trầm mặc một chút, sau đó vang lên tức hồn hẹn thanh âm. Hô trưởng, hai nhà chúng ta mang theo thành ý đến đây bái phỏng, thậm chí ngay cả cửa đều không cho tiến, đây là tại đục nhã chúng ta sao? Tốt một cái Đại Hoang Vương. Thiếu niên đắc chí, coi trời bằng vung, căn bản không có đem chúng ta những này lao tiền bối để vào mắt. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Cái này hai âm thanh đều rất lớn, giống như diễn giật dây đồng dạng, tại không khí bên trong quanh quẩn ra, cơ hồ làm cho toàn thành đều biết. Cứ như vậy, bọn hắn cũng liền dừng lại đạo lý. Quân tử có thể lấn chi lấy mới. Dù côn bọn lưu manh đều biết, chỉ cần bắt được một cái đạo lý, như vậy có thân phận các đại nhân vật liền không tốt đối bọn hắn ra tay rồi, cái này cái gọi là đạo lý, cũng có thể hiểu thành đạo đức điểm cao. Bên trong đại điện, Lý Trường Sinh nghe phía ngoài tiếng gầm gừ, kia không ngạc nhiên chút nào, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ trào phúng, sau đó chậm rãi rót cho mình một ly trà. Phanh phanh phanh. Ôi, a, eo của ta. Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết,
cách tường đây thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo ngân giáp thân ảnh bị đánh bay lên không trung, sau đó lại rớt xuống, giống như phim công phu bên trong tên chẳng diện. Vương gia, bọn hắn muốn đánh vào đến rồi. Dương Hư Nam sắc mặt nghiêm túc nói, đồng thời mật thiết chú ý Lý Trường Sinh biểu tình biến hóa. Đoán trước bên trong, Lý Trường Sinh bình tĩnh uống một ngụm trà, mở đều không thấy bên ngoài một chút. Dương Hư Nam thấy thế, trong lòng lập tức nhiều một cỗ lực lượng, Vương gia đã vững như lão cẩu, tất nhiên là có át chủ bài. Vương gia mệnh như thế quý giá còn không sợ, hắn đầu này tiện mệnh sợ cái gì? Phanh phanh phanh. A, thận của ta. Rất nhanh, ngoài cửa bọn hộ vệ cũng bị đánh bay, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng tản mát trên mặt đất, che eo rên rỉ la lộn. Mà lúc này, hai vị người mặc lộng lẫy trường bào nam tử trung niên, mang theo hai bảy người khí thế hung hăng đi đến. Khí thế kia, tựa như bức thái vị, chắc hẳn ngồi lên chính là Đại Hoang Vương đi. Tôn gia gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta dùng loại phương thức này đến đây bái phỏng, còn xin Đại Hoang Vương bỏ qua cho, rốt cuộc đây cũng là ngươi buộc chúng ta. Lưu gia gia chủ cười lạnh nói, hắn không giả, lần này tới vốn là cho vị này không hàng Đại Hoang Vương một hạ mã uy. Bọn hắn muốn nói cho cái này trẻ tuổi nóng tính kẻ ngoại lai, nơi này là Đại Hoang Châu, không phải hoàng thất địa bàn, coi như hoàng thất phong ngươi làm Đại Hoang Vương, cũng không cần nắm căn lông gà làm lễ tiễn. Các ngươi ngược lại là thẳng tắp trắng. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười, buông xuống trà chén, tự nhiên mà nói, bất quá, giữa chúng ta chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm. Hai đại gia chủ trong lòng cười lạnh. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, liền nhận sợ rồi. Nhìn đến ngược lại là cái người biết chuyện, không có nhiễm lên bình thường tiền tiêu loại kia tự cao tự đại ma bệnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắc ý thời điểm, Lý Trường Sinh chậm rãi đứng lên, ngựa khí cũng biến thành uy nghiêm bắt đầu, các ngươi coi là, bổn vương, cái này đại hoàng vương, là hoàng thất sắc phong, ta là nắm căn lông gà làm lễ tiễn. Nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi chính là, bổn vương chưa hề đem hoàng thất để vào mắt. Ta sở dĩ làm cái này đại hoàng vương, chỉ là bởi vì ta muốn làm đại hoàng vương. Đã ta đến nơi này, như vậy từ nay về sau, cái này đại hoàng châu, ta quyết định, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Soạn. Câu nói sau cùng nói ra được thời điểm, một cỗ vô hình khí chàng khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ đại điện. Chương 38, Lý Trường Sinh ra tay Tôn gia cùng Lưu gia gia chủ, đều bị cỗ này cường đại khí chàng chấn nhiếp. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền lấy lại tinh thần. Tôn gia gia chủ nghiêm nghị khiển trách quá mắng, cuồng vọng. Hoang đường. Chỉ là nhóc con, không biết trời cao đất rộng. Lưu gia gia chủ cũng cười lạnh nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Liền xem như phía sau ngươi Hạo Khí Tông, cũng không dám nói lời này, huống chi là ngươi cái này khu khu trung tiên bị tam trọng tiểu bối. Đối với Lý Trường Sinh tu vi, bọn hắn nên cũng biết, chí ít bọn hắn cho là mình biết. Lý Trường Sinh đứng chắc tay, bệ nghệ lấy hai người, thản nhiên nói, bổn vương chỉ là kể ra một sự thật, không cần các ngươi tin tưởng, các ngươi chỉ cần làm lựa chọn liền tốt. Các ngươi hai nhà, là thuận, vẫn là nghịch. Sắc mặt hai người khó xử. Người này đây rõ ràng liền là lấy thượng vị giả tư thái tại đối bọn hắn nói chuyện, tựa hồ nhất niệm liền có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn đồng dạng. Hừ. Vậy lão phu ngược lại muốn xem, ngươi cái này lời trẻ con nhóc con, có năng lực gì nói ra những lời này? Tôn gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra ngươi có thể làm gì ta biểu lộ. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến chủ động đối Lý Trường Sinh ra tay, rốt cuộc hắn là tiền bối nhân vật, ra tay liền đối lý. Nhưng là nếu như Lý Trường Sinh chủ động khiêu khích, như vậy hắn bị động phòng ngự, lại thuận tiện cho người trẻ tuổi này một chút giáo huấn, lại là không có vấn đề. Hừ. Lý Trường Sinh tay trái không gian giới chỉ lóe lên, một thanh mang vỏ trường kiếm bay ra, có tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải rút kiếm. Bang, một tiếng kiếm minh, hàn quang chói mắt. Không được. Tôn gia gia chủ con ngươi đột nhiên co vào, quanh thân lông tơ đồng thời dựng thẳng lên đến, bản năng liền phóng xuất ra hộ thể cương khí. Nhưng mà, sau một khắc, hắn hộ thể cương khí trực tiếp nổ tung, mà quần áo cũng chia năm xẻ bảy, chỉ cảm thấy trên trăm đạo kịch liệt đau nhức đồng thời truyền đến, cả người liền bay rất ra ngoài, hung hăng ngã ở ngoài phòng trong viện. Gia chủ, cái này sao có thể? Tôn gia người quá sợ hãi, mà người của Lưu gia, bao quát Lưu gia gia chủ tại bên trong, đều sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy Tôn gia chủ Trần Như nhộng tê liệt trên mặt đất, quanh thân hiện đầy mấy chục đạo vết kiếm, không ngừng chảy máu. Ngươi, ngươi! Hắn hoảng sợ chỉ vào Lý Trường Sinh, sắc mặt tái nhợt, muốn nói điều gì, lại trực tiếp mất đi. Gia chủ, gia chủ! Tôn gia đám người kinh hoàng không thôi. Lý Trường Sinh thu kiếm, lạnh lùng nói, trong vòng 3 ngày, ta muốn xem lại các ngươi hai đại gia tộc hoàn toàn thân phụ. 3 ngày sau đó, nếu là gia tộc của các ngươi bên trong vẫn tồn tại thanh âm phản đối, vậy các ngươi cái này hai đại gia tộc cũng sẽ không cần tồn tại. Tiễn khách. Lý Trường Sinh lạnh nhạt xoay người sang chỗ khác. Giờ phút này, hai nhà mọi người sắc mặt tái nhợt, hồn bất phụ thể, đặc biệt là Lưu gia gia chủ, càng là toàn thân run rẩy. Hắn nhìn ra được, Lý Trường Sinh một kiếm kia đã hạ thủ lưu tình, nếu không, Tôn gia gia chủ chỉ sợ muốn làm trận vẫn lạc. Tiện tay một kiếm, thậm chí không cần tụ lực, cũng không cần bất luận cái gì chiêu thức, cũng có thể diệt hết một vị đại thiên vị nhị trọng cường giả, đây là cỡ nào thực lực đáng sợ. Gia tộc của bọn hắn bên trong mặc dù còn có mấy vị đại thiên vị ba, bốn nặng lão tổ, nhưng là vẫn như cũng không đáng chú ý người trẻ tuổi này. Kinh khủng như vậy, hắn vì sao lại mạnh như vậy, đến cùng là vì cái gì a? Lấy tuổi của hắn, đó căn bản không có khả năng a. Hắn trong lòng điên cuồng gầm ghét, không muốn tiếp nhận hiện thực này. Nhưng mà, sự thật liền là sự thật, coi như ngươi trong lòng có một vạn cái khâm phục, cũng phải cúi đầu. Lưu gia, nguyện ý thần phục. Rốt cục, Lưu gia gia chủ cúi đầu khuất phục, sau đó mang theo người kinh sợ thối lui ra khỏi đại điện. Tôn gia cũng nguyện ý thần phục. Tôn gia đám người đồng thời nói, sau đó mang theo bọn hắn hôn mê gia chủ, chật vật thối lui ra khỏi đại điện. Dương Hư Nam nhìn xem hai bảy người rời đi, sửng sốt một chút nữa, mới đột nhiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất vai phụ nói, vương gia thần lực vô địch, kiếm thuật vô song, trong lúc nói cười cục buồn mái trèo hồi phi yên diệt. Thuộc hạ phảng phất đã thấy Đại Hoang Châu nhất thống cảnh tượng. Nguyện vì vương gia sông pha khói lửa, đi theo vương gia khai sáng một thời đại. Đứng lên đi. Lý Trường Sinh bình tĩnh nói. Cái này Dương Hư Nam mặc dù thực lực đồng đạo, nhưng là sẽ vớt mông ngựa, mà lại là châu mục xuất thân, đối với xử lý tạp vụ rất có thủ đoạn. Làm cái quản gia vẫn là không có vấn đề. Sau này Đại Hoang Vương phụ sự vụ ngày thường, còn có cùng khoáng mạch tương quan công việc, đều có thể giao cho gia hỏa này đi làm. Từ hôm nay trở đi, châu mục phụ giải tán, 3 vạn quân đội cũng hợp nhất nhập Đại Hoang Vương phụ, về sau, ngươi chính là Đại Hoang Vương phụ đại tổng quản. Lý Trường Sinh uy nghiêm nói. Cái này, Dương Hư Nam thụ sủng nhược kinh, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lần nữa quỳ trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt, nguyện vì vương gia chịu chết. Lần này là lời thật lòng. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Hắn chỉ là trung thiên bị bắt trọng tu vi, Lý Trường Sinh lại cho hắn trọng yếu như vậy chức vị, đây là cỡ nào tín nhiệm a rốt cuộc, Lý Trường Sinh trước đó cũng đã nói, muốn dồn bá Đại Hoang Châu. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Hoang Châu đều tại Lý Trường Sinh thống trị phía dưới, mà hắn, thân là vương phủ đại tổng quản, dưới một người, trên vạn vạn người. Tốt, trời sắp tối rồi, bổn vương đuổi đến một ngày đường, cũng muốn nghỉ ngơi. Lý Trường Sinh nói. Nha. Châu mục phủ bên trong có chuyên môn tiếp đái hoàng thất sứ giả khách quý lâu, bây giờ trong phủ cũng không có nơi tốt hơn, liền mời vương gia cùng hai vị đại nhân đến khách quý lâu hạ mình một đêm. Dương Hư Nam ân cần nói. Tốt, dẫn đường. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Thế là, ba người liền tại Dương Hư Nam dẫn dắt phía dưới, hướng phía châu mục phủ chỗ sâu nhất đi đến. Một đêm này, Đại Hoang thành hai đại gia tộc nội bộ, đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Bất luận cái gì to lớn biến đổi, đều tất nhiên sẽ chết người. Mà Tôn gia cùng Lưu gia muốn thần phục với Đại Hoang vương phủ, cũng tất nhiên có tộc nhân sẽ nhảy ra phản đối. Bất luận tại khi nào chỗ nào, đầu sắt người đều là tồn tại, có thể nói là cổ hủ, cũng có thể nói là khí tiết. Mà Lý Trường Sinh nguyên thoại là, ba ngày sau đó, nếu là còn có thanh em phản đối, hai đại gia tộc đều sẽ diệt tộc. Thế là, hai đại gia tộc tầng cao nhất cũng nảy sinh ác độc. Đã ngươi thả chết chứ không chịu khuất phục, vậy ngươi hãy chết đi, mình chết sạch sẽ một chút, đừng nghĩ lôi kéo toàn cả gia tộc chốn cùng. Rộng rãi xa hoa gian phòng bên trong. Trong vách tường khảm nạm nước cờ 10 khỏa dạ minh châu cùng hồng ngọc, đem cả phòng chiếu sáng đến giống như ban ngày. Giờ phút này, yên lặng như tờ. Gian phòng bên trong chỉ có Lý Trường Sinh, Lý An, Triệu Ngọc Chân ba người. Trường Sinh sư minh, ngươi nghĩ kỹ muốn làm sao khống chế cái này hai đại gia tộc, cùng đằng sau thu phục cường giả sao? Triệu Ngọc Chân nhẹ giọng hỏi. Lý Trường Sinh nhíu mày nghĩ, nói, chỉ cần ta đủ mạnh, tự nhiên có thể trấn trụ bọn hắn. Sắc mặt hai người đều rất bình tĩnh, mặc dù bọn hắn cũng không biết Lý Trường Sinh vì sao đột nhiên cường đại như thế, nhưng là bọn hắn đều ăn ý không hỏi. Đây là Lý Trường Sinh bí mật. Chân chính quan tâm một cái người, là sẽ tôn trọng bí mật của hắn, sẽ không đi truy vấn vấn đề, để hắn có xử. Triệu Ngọc Chân trầm ngâm một chút, nói: "Thế nhưng là, thực lực uy hiếp cuối cùng cũng có chỗ thiếu sót. Tỷ như, ngươi cùng địch nhân lực lượng ngang nhau, hoặc là trọng thương hư nhược thời điểm, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ sinh ra dị tâm. Nếu là bọn họ giống cỏ đầu tường đồng dạng thời khắc mấu chốt liền làm phản, kia giữ ở bên người, ngược lại là một cái tai họa ầm." Lý Trường Sinh gật gật đầu, nói: "Điểm này ta cũng nghĩ đến, nhưng là trước mắt cũng không có biện pháp gì tốt có thể giải quyết." Ừm. Triệu Ngọc Chân nhìn xem hắn, làm bộ trầm ngâm một chút, sau đó đột nhiên cười thần bí: "Ngươi không có, ta có a." Lý Trường Sinh kinh ngạc nhìn về phía hắn, chỉ thấy vị này thanh tú tiểu sư đệ, lúng đồng tiền như hoa, đôi mắt sáng như trăng. Chương 39, liên tâm cổ Lý Trường Sinh nhìn trước mắt cái này thanh tịnh như nước tiểu sư đệ, trong lòng có chút rung động, lần nữa hoài nghi lên hắn giới tính. Sẽ không phải là nữ a? Thế nhưng là, ta nhớ được trước đó Lý Trường Sinh bụng trộm xuyên thấu qua cổ áo nhìn qua a, bên trong rất bằng phẳng, cũng không có quấn ngược bài. Lý Trường Sinh buồn bực. Nếu như là nữ hải tử, coi như lại bình, cùng nam hải tử hay là có chút nhỏ xíu khác biệt, không có khả năng hoàn toàn tương tự. Thế nhưng là, Triệu Ngọc Chân biểu hiện ra ôn nhu, lại luôn luôn để hắn hoài nghi. Loại này ôn nhu, không phải nương pháo, mà là giống thanh thủy đồng dạng chậm rãi chảy xuôi mà qua, không có chút nào tạp chất, nhưng lại bao dung hết thảy. Giống có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, lại giống là ôn nhu quan tâm tỉ tỉ. Ngươi để hắn giúp làm cái gì, hắn chưa từng phàn nàn, mà lại sẽ làm cực kỳ vui vẻ, để ngươi không có chút nào cảm giác ấy nấy. Thậm chí, tại hắn đạt được cô thân thể này thời điểm, đầu óc bên trong còn có một tia nhàn nhạt chấp niệm, nếu như Triệu Ngọc Chân là nữ tử tốt biết bao nhiêu a ha ha. Người cổ đại liền là người cổ đại, cách cục nhỏ. Biện pháp gì? Lý Trường Sinh đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ vãi ra, nhìn xem Triệu Ngọc Chân, chăm chú hỏi: "Ta sẽ luyện chế một loại cổ trùng, tên là Liên Tâm Cổ, chỉ cần gia nhập ngươi máu, để người khác ăn vào, ngươi liền có thể một ý niệm khống chế sinh tử của hắn, cũng có thể để hắn sống không bằng chết." Triệu Ngọc Chân thấp giọng nói, nói xong tựa hồ sợ Lý Trường Sinh hiểu lầm, lại tranh thủ thời gian giải thích nói: "Loại vật này tương đối ác độc, nguyên bản ta là không muốn học, nhưng là có đôi khi ngẫm lại, thế giới này vốn là không sạch sẽ, lấy bạo chế bạo cũng là không thể tránh khỏi sự tình, cho nên liền học được một điểm." Lý Trường Sinh gật gật đầu, mỉm cười nói, năng lực không có tốt xấu phân chia, liền nhìn ngươi dùng như thế nào thôi. Cái này cổ trùng mặc dù ác độc, nhưng là chỉ cần đối phương không có lòng phản loạn, thành thành thật thật thần phục, cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Ừm. Triệu Ngọc Chân gật gật đầu, lộ ra nụ cười sáng lạ, Trường Sinh sư minh có thể hiểu được hắn, để hắn rất vui vẻ. Hắn nghĩ nghĩ, nhắc nhở, sư minh, liên tâm cổ mặc dù cường đại, nhưng là chỉ có thể khống chế thân thể, đối nguyên thần vô hiệu, nói cách khác, nó đối tông sư cảnh cường giả là vô dụng. Bởi vì tông sư cảnh cường giả, ra đời nguyên thần bất diệt, coi như thay cái thân thể cũng có thể sống. Không sao. Lý Trường Sinh khoát khoát tay. Bình thường tiểu lâu la, dùng cổ trùng khống chế, đồ liền là cái bất việc, bởi vì có thể số lớn lượng thao tác. Mà đối với cấp cao chiến lực, dù sao số lượng cũng không có nhiều, hoàn toàn có thể chậm rãi bào chế, làm cho đối phương quy tâm. Còn có một vấn đề. Triệu Ngọc Chân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng túi lầu xuống, muốn luyện chế liên tâm cổ. Còn thiếu một loại vật liệu đâu? Lý Trường Sinh ngẩn người. Sau đó cười khổ lắc đầu, là hắn nghĩ đến quá đơn giản à, trên đời này nào có cơm trưa miễn phí. Muốn ăn cơm, liền trước tiên cần phải đem gạo sống đun sôi, muốn uống nước, liền trước tiên cần phải khơi thông đường ống, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tài liệu gì? Lý Trường Sinh hỏi. U Minh Nệ trứng. Triệu Ngọc Chân biểu lộ ngưng trọng nói, cái này U Minh Nệ là một loại độc tính rất mạnh yêu thú, mà lại sau trưởng thành, bình thường đều có đại thiên vị sơ kỳ thực lực, cùng thanh bằng không sai biệt lắm. Nhưng là tăng thêm nó cái kia đáng sợ độc tính, liền xem như thanh bằng, cũng chỉ có thể biến thành thức ăn của nó. Lý Trường Sinh nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, sau đó trầm giọng nói ra, giao cho ta đi. Được. Triệu Ngọc Chân cười gật gật đầu, chưa hề nói thêm lời thừa thãi. Hắn biết, so với U Minh Nện cực kỳ đáng sợ loại hình lời nói xuông, đại sư Minh càng cần chính là tín nhiệm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lý Trường Sinh ra khỏi phòng, chỉ thấy Dương Hư Nam chạy tới, cung kính báo cáo, vương gia, hai đại gia tộc tới quy hàng, hai nhà nhân vật cao tầng đều ở bên ngoài trên quảng trường chờ lấy đâu. A, tốc độ còn rất nhanh. Lý Trường Sinh nghiền ngẫm con cười một tiếng, hắn cho là 3 ngày kỳ hạn, nhưng là những người này một đêm liền giải quyết. Đi thôi, đi ra xem một chút. Lý Trường Sinh vừa cười vừa nói, sau đó liền mang theo Dương Hư Nam hướng phía Châu Mục bên ngoài phủ đi đến. Lý An cùng Triệu Ngọc Chân tựa hồ còn không rời giường, hắn phát hiện, Lý An gia hỏa này gần đây tựa như tinh thần không tốt lắm. Hắn hoài nghi, tiểu tử này là mở ra cái gì thế giới mới cửa lớn, ngay tại cao hứng, cho nên không biết tiết chế. Ừm, có rảnh phải đem đan dược phong trưởng lão tặng kia một Long Hổ Kim đan cho hắn, miễn cho thân thể của hắn thái hư. Hắn cũng không biết, Lý An bụng trộm tu luyện, liền là thái hư một mạch truyền thừa, có lẽ là càng hư càng tốt đâu. Rất nhanh, hai người tại số lớn thị vệ cùng đi ra phía ngoài quảng trường. Khá lắm. Trên quảng trường, tối thiểu đứng hơn 2000 người, chia làm hai phe cánh, chính là hai người của đại gia tộc. Mà cái này hai đại trận doanh bên trong, phân biệt lại đứng vững vàng trên trăm cái to lớn cái dương, bên trong đầy vàng bạc châu báu cùng các loại chân quý khoáng thạch. Tôn gia, bái kiến đại hoang vương. Lưu gia, bái kiến đại hoang vương. Nhìn thấy Lý Trường Sinh ra, cái này hơn 2000 người đồng thời quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính, kinh sợ. Lý Trường Sinh liếc nhìn đám người, ánh mắt rơi vào hai đại trận doanh phía trước nhất mấy cái lao đầu tử trên thân, bình tĩnh hỏi, đều nghĩ rõ ràng rồi. Nghĩ thông suốt. Gia Tôn gia có thể vì vương gia hiệu lực, là lớn lao vinh quang. Chúng ta nguyện ý xuất ra gia tộc một nửa nội tình hiến cho vương gia, mời vương gia vui vẻ nhận. Tôn gia lão tổ kính sợ nói, ta Lưu gia cũng là, nguyện ý xuất ra gia tộc nội tình một nửa hiến cho vương gia, cũng bị vương gia xông pha khói lửa. Lưu gia lão tổ cũng đội vàng nói. Lý Trường Sinh gật gật đầu, nói, lựa chọn rất sáng suốt. Từ nay về sau, các ngươi liền là đại hoang vương phủ dưới trướng thế lực, gia tộc trưởng khống khoáng mạch tài nguyên, mỗi tháng hướng vương phủ nộp lên một nửa. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai nhà lão tổ cùng các cao tầng, nghe vậy đều thở dài một hơi, mặc dù tổn thất lượng lớn tài phú, nhưng tốt xấu mệnh bảo vệ, mà lại trên đầu có một cây đại thụ bao bọc, bọn hắn tại cái này hỗn loạn tàn khốc đại hoang châu, cũng sẽ an toàn không ít. Đại hoang châu nội bộ, các thế lực lớn thường xuyên khai chiến, cơ hồ mỗi ngày đều có một vài gia tộc cùng tông môn bị diệt mất, cũng có thế lực mới quật khởi. Các ngươi đi về trước đi, bổn vương có việc thời điểm tự nhiên sẽ triệu tập các ngươi, ngày bình thường nên làm cái gì, giống như ngày thường. Lý Trường Sinh nói. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Hai người của đại gia tộc như nhặt được đại xá, quy củ củ từ dưới đất bò dậy, sau đó rời đi quảng trường. Lúc này, trên quảng trường chỉ còn lại hai đống to lớn cái dương, hết thảy hơn 200 dương, phục trang đẹp đẽ, chiếu sáng rạng rỡ. Dương Hư Nam đem những này đều thu lại, xung nhập vương phủ nhà kho, dùng làm chủ hoạch kiến lập đại hoàng vương phủ tiêu xài. Lý Trường Sinh nói. Dừng một chút, hắn nhìn một chút chung quanh ngân giáp thị vệ, còn nói thêm, đem các tướng sĩ quân lương cũng phát gấp đôi. Đúng. Dương Hư Nam mừng rỡ, sau đó quỳ xuống đến, ánh mắt nóng bỏng nói, nguyện vì vương gia chịu chết. Đông đông đông. Trung quanh ngân giáp bọn thị vệ cũng đồng thời quỳ một chân trên đất, ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính, cùng hô lên, nguyện vì vương gia chịu chết. Bọn hắn trong lòng cảm động không thôi. Vương gia thân phận cao quý như vậy, lại đối bọn hắn những này hèn mọn tiểu nhân vật quan tâm như vậy, để bọn hắn làm sao không cảm động đến rơi nước mắt. Ừm. Lý Trường Sinh gật đầu mỉm cười, sau đó quay người về tới Châu Mục phủ, đem những vật này đều mang tới nhà kho. Dương Hư Nam đối ngân giáp bọn thị vệ nói, sau đó chạy chậm đến đuổi kịp Lý Trường Sinh, hết sức ân cần theo sau lưng. Trở lại nội viện về sau, Lý An cùng Triệu Ngọc Chân cũng rời giường, ba người cùng một chỗ ăn Châu Mục phủ đầu bếp nhóm tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Dít đạo, cũng không lâu lắm, thanh bằng thanh âm vang lên, phía ngoài trên quảng trường nổi lên to lớn gió, đuổi mù mệt mỏi. Dương Hư Nam, cái này Đại Hoang Châu, nơi nào có U Minh Nệ? Lý Trường Sinh nhìn về phía bên cạnh Dương Hư Nam, hỏi. Vạn Độc Sơn Mạch. Dương Hư Nam cơ hồ thốt ra. Hắn thân là Đại Hoang Châu mục, mặc dù trên thực tế không có quyền lực gì, nhưng đối Đại Hoang Châu địa hình cùng cách cục rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, chính là bởi vì không có thực quyền, cho nên hắn không biết bao nhiêu lần đối Đại Hoang Châu phong thủy đồ chảy nước miếng. Cho nên, đối với Đại Hoang Châu, hắn so tuyệt đại đa số người đều muốn giải. Chương 40, Vạn Độc Sơn Mạch, Vạn Độc Sơn Mạch. Tên như ý nghĩa, nơi này là các loại độc vật nơi tụ tập, 10 phần đáng sợ, để người nghe mà biến sắc. Bất quá, từ xưa liền có là thuốc 3 phần độc, lấy độc trị độc loại hình thuyết pháp, cho nên nơi này cũng thừa thai các loại dược liệu quý giá, lợi ích động nhân tâm. Cho nên, một số người cho dù sợ muốn chết, vẫn như cũ sẽ bị quá hóa liều, len lén lẻn vào Vạn Độc Sơn Mạch tìm kiếm dược liệu. Dung đất cầu tới nói, còn có cái gì so nghèo càng đáng sợ? Hoa, bầu trời bên trong, một đầu to lớn thanh bằng vỗ cánh mà đến, mà thanh bằng trên lưng, đứng vững vàng một đạo anh tuấn phi phàm áo trắng thân ảnh, chính là Lý Trường Sinh. Dít đảo, mắt thấy phía trước liền là Vạn Độc Sơn Mạch, thanh bằng thân thể hung hăng run lên, sau đó đột nhiên một cái lượn vòng, ở trên trời xoay quanh bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Lý Trường Sinh nhíu mày hỏi. Cô. Thanh bằng thân thể run rẩy, phát ra e ngại thanh âm, giống như bị khuất con cừu non đồng dạng, điềm đạm đáng yêu. Phía trước gặp nguy hiểm, ngươi không dám đi? Lý Trường Sinh hỏi. Thanh bằng lắc đầu, lại gật gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ lại lắc đầu, sau đó cái hót giống như cánh quạt đồng dạng chuyển động bắt đầu. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói là phía trước có cấp bậc tông sư thú vương, ngươi cảm thấy sợ hãi? Cô. Thanh bằng dùng sức gật đầu, sau đó lại phát ra ủy khuất tiếng kêu, tựa hồ muốn nói việc này còn ta không làm được, cầu ngươi tha ta một mạng đi. Lý Trường Sinh thở dài. Yêu thú ở giữa đẳng cấp sâm nghiêm, thú vương cấp yêu thú khác, chỉ là khí tức liền có thể để những yêu thú khác sợ hãi, đây là chuyện không có cách nào. Thả ta xuống dưới, ngươi liền chờ ở bên ngoài lấy đi. Lý Trường Sinh nói. Dít đảo, lập tức, thanh bằng vui sướng kêu một tiếng, sau đó cấp tốc đáp xuống Vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài, đem Lý Trường Sinh để xuống. Ta đi mua mấy cái quýt, ngươi chính là ở đây chờ lấy, không muốn tùy ý đi lại. Lý Trường Sinh từ tốn nói. Sau đó liền rút ra một thanh trường kiếm sắc bén, giữ tại tay bên trong, hướng phía trước Vạn Độc Sơn Mạch đi đến. Loại địa phương này, độc trùng rắn độc hành hành, rất dễ dàng liền sẽ bị cắn đến, tay bên trong cầm lên giá hỏa tương đối an toàn. Mặc dù hắn có lượng lớn giải độc đan dược, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ông, hắn phóng xuất ra hộ thể cương khí, sau đó riêng lấy chật hẹp đường nhỏ, hướng phía trước thung lũng đi đến. Thời gian dần trôi qua, không khí bên trong bắt đầu xuất hiện màu xám sương mù, đồng thời càng ngày càng đậm, đây là độc trướng. Là các loại có độc thực vật phóng thích ra khí thể, ở trên trời trung bàn xoáy, giống như sương mù đồng dạng. Mà tại loại hoàn cảnh này phía dưới, phàm là có thể sống sót, mặc kệ là động vật vẫn là thực vật, đều có kịch độc. Lý Trường Sinh xuất ra hai hạt như hoàng giải độc đan bỏ vào trong miệng, để bọn chúng chậm rãi hòa tan, dùng cái này chống cự độc chướng uy lực. Soạt. Tê. Sau một khắc, bên cạnh trên nhánh cây đột nhiên vọt tới một đạo hắc ảnh, đồng thời nương theo lấy thanh âm tê. Keng. Lý Trường Sinh một kiếm bung ra, hoa mỹ kiếm quang giống như khổng tước khai bình, lập tức, bóng đen kia hóa thành mười mấy đoạn, rớt xuống đất. Kia là một đầu màu đỏ sẫm rắn độc. Độc này rắn sinh cơ rất mạnh, bị chém thành mười mấy đoạn sau lại còn đang vằn mèo, đầu rắn cùng cái cổ bộ vị nhúc nhích, ý đồ tiếp tục công kích Lý Trường Sinh. Phúc. Lý Trường Sinh trở tay một kiếm, đem đầu rắn găm trên mặt đất. Đồng thời bởi vì khí lực quá lớn, mặt đất đều xuất hiện một vết nứt, đem đầu rắn chôn vào. Lý Trường Sinh rút kiếm ra, tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường đi, gặp rất nhiều công kích rắn độc của hắn cùng độc trùng, nhưng đều bị hắn một kiện chém giết. Những độc vật này độc tính hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nọc độc phun tại hắn hộ thể cương khí lên, vậy mà phát ra suy 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 thanh âm, đồng thời toát ra khói xanh. Nếu là trễ chém giết, bọn chúng phun mấy lần nọc độc liền có thể hòa tan hộ thể cương khí, sau đó công kích đến Lý Trường Sinh thân thể. Ai, Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi. Lý Trường Sinh thở dài. Nếu là một chút yêu thú cường đại, hắn dễ dàng liền thu thập, nhưng là những này nho nhỏ độc trùng rắn độc, để hắn phiền muộn không thôi. Sư tỷ, ngươi thế nào? Ngươi mau tỉnh lại. Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Tựa hồ là một thiếu niên. Lý Trường Sinh lần theo thanh âm đi đến, phát hiện cách đó không xa dưới một cây đại thụ, nằm một cái tư thế hiên ngang thiếu nữ. Thiếu nữ kia 18-19 tuổi dáng vẻ, ngũ quan tinh xảo, dáng người có lồi có lõm, nhưng làn da là màu lúa mì, để nàng thiếu đi mấy phần ôn nhu, lại nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, xem xét liền là nữ trung hào kiệt loại hình cô nương. Mà thiếu nữ trước người, quỳ một tên thiếu niên 16-17 tuổi, thiếu niên này làn da rất sexy, chắc hẳn nội tại cũng kém không nhiều, mọc ra một trương bất cần đời mặt, tựa hồ nghĩ nghiêm túc cũng nghiêm túc không nổi. Cũng tỉ như hiện tại, trên mặt hắn tựa hồ cực kỳ lo lắng, đều nhanh phải gấp khóc, thế nhưng là cho người cảm giác lại tựa hồ như giống đang cười trộm. Sư tỷ, ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện a. Thiếu niên vô vô sư tỉ mặt, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người đi, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Đã như vậy, vì sư tỉ tính mệnh suy nghĩ, sư đệ ta cũng chỉ có thể sử dụng hô hấp nhân tạo. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, giống như heo ủi cải trắng đồng dạng mân mê miệng, chậm rãi hướng về sư tỉ bờ môi tới gần. Ê. Nhưng mà sau một khắc, động tác của hắn cứng đờ, từ từ mở mắt, đã thấy một thanh tuyết trắng chủy thủ đè vào trên cổ của mình. Ma khí khái hào hùng thiếu nữ trợn mắt tròn xoe nhìn xem hắn. Lục Thủy Ngư, ngươi chừng nào thì mới có thể thu hồi ngươi những này ý đồ xấu, suốt ngày không cố gắng tu luyện, liền nghĩ chiếm sư tỷ tiện nghi, có ý tứ sao? Khí khái hào hùng thiếu nữ gầm thét lên. Khu cụ, cái này, tu luyện, cũng là có tu luyện, nhưng là sư tỷ ngươi cũng biết, ta thiên phú không tốt. Bất cần đời thiếu niên ngượng ngùng cười một tiếng, muốn rào biện, nhưng mà lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị một cước đánh gãy. Ôi! Hắn đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, khuôn mặt bặm mẹo, hai tay che lấy hạ bộ, tại nguyên chỗ không ngừng nhảy lên.
Hừ, để ngươi có ý đồ xấu. Khí khái hào hùng thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi, liền muốn đi lên phía trước. Đột nhiên, nàng lông mày đứng đấy, đột nhiên quay đầu, ai? Lý Trường Sinh từ một khối đá lớn đằng sau đi ra, bị người ôm quyền, nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua, cũng không quấy rầy chi ý. Soạn. Một trận gió mát phất phơ thổi, hắn toàn thân áo trắng theo gió mà động, sợi tóc cũng nhẹ nhàng phiêu động, phối hợp kia tuấn lãng khuôn mặt, nụ cười ấm áp, quả thực giống như tiên nhân giáng lâm. Trong chốc lát, cái này nguyên bản ánh mắt sắc bén thiếu nữ, ánh mắt hoảng hốt một chút, vậy mà nhìn ở lại. Cô nương, ngươi không sao chứ? Lý Trường Sinh hỏi.
Ê, không, không có việc gì.
Khí khái hào hùng trên mặt thiếu nữ hơi đỏ lên, có chút quấn bách nói, trong lòng thầm mắng mình vậy mà thất thố. Không biết hai vị ở chỗ này làm cái gì, vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra? Lý Trường Sinh hỏi. Hắn thuần túy liền là nghĩ chọn cái lời nói gốc dạng, rốt cuộc hắn lần đầu tiên tới nơi này, đối trong núi hết thảy đều không phải hiểu rất rõ, nếu là đối phương biết một vài thứ, cũng có thể tiết kiệm hắn không ít phiền phức. Ta gọi Đỗ Ngưng Dương, đây là sư đệ ta Lục Thủy Ngư, gia sư trước đây không lâu bị một cái vô sỉ gia hỏa đánh lén, bản thân bị trọng thương. Chúng ta tới đến Vạn Động Sơn Mạch là vì cho gia sư tìm kiếm thuốc chữa thương tài. Khí khái hào hùng thiếu nữ thương cảm nói.
Dược liệu gì?
Lý Trường Sinh hỏi. Khí khái hào hùng thiếu nữ do dự một chút, thở dài nói, hoàng tuyển cỏ. Loại vật này, nghe nói chỉ có U Minh Nện Xào Huyệt mới có nhất định khả năng sinh trưởng. Chúng ta trước đó tìm được một con U Minh Nện Xào Huyệt, đáng tiếc, chúng ta đánh không lại nó. Ta vừa rồi cũng là bởi vì bị U Minh Nện gây thương tích, lây dính một điểm xuất sinh kia độc tố, cho nên hôn mê trên mặt đất. Bất quá cũng may ta thể chất đặc thù, độc tố kia bị ta tiêu hóa hết.
Hoàng tuyên cỏ.
Lý Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, hắn trước khi lên đường, nghe Triệu Ngọc Chân nói qua loại vật này. Triệu Ngọc Chân nói, U Minh Nện Xào Huyệt bên trong có nhất định khả năng mọc ra hoàng tuyên cỏ, nghe nói là từ U Minh Nện Vân và nước tiểu bên trong mọc ra, ngoại hình cực giống đông trùng hạ thảo, bất quá là kim hoàng sắc. Mà loại vật này có một loại thần kỳ công hiệu, liền là trị liệu nguyên thần thương tích. Triệu Ngọc Chân nói, nếu có hoàng tuyên cỏ, hắn cầm đi nghiên cứu một đoạn thời gian, có lẽ có thể nghiên cứu ra nhằm vào nguyên thần cổ trùng. Cho nên, hai người này sư phụ rất có thể là một vị tông sư cảnh cường giả, mà lại nguyên thần thụ trọng thương. Lý Trường Sinh trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Chương 41, U Minh Nện chứng tới tay, nếu như hai người này thật là tông sư đệ tử, như vậy ta ngược lại thật ra có thể làm bộ hỗ trợ, đưa một cái thuận nước dòng thuyền. Lý Trường Sinh thầm nghĩ nói. Rốt cuộc, chính hắn cũng phải tìm U Minh Nện, giết nện lấy trứng, vừa vặn có thể để hai người này dẫn đường. Thế là, hắn nói, gặp nhau liền là hữu duyên, mặc dù chính ta cũng có chút sự tình, nhưng là các ngươi cứu người quan trọng, không bằng như vậy đi, các ngươi mang ta đi U Minh Nện xảo huyệt, ta giúp các ngươi đối phó U Minh Nện. Hai người liếc nhau một cái, Đỗ Ngưng Xương chần chờ một chút, có chút ngượng ngập nói, cái này, làm sao có ý tứ đâu. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Lý Trường Sinh loại này chủ động trợ giúp, cùng anh hùng cứu mỹ nhân tính chất không sai biệt lắm. Vị công tử này giúp nàng, đồ cái gì đâu? Tự nhiên là đồ nàng người, nhưng là, nàng tựa hồ cũng không ghét, ngược lại còn có chút mừng thầm. Đừng không có ý tứ, cứu người quan trọng, mau dẫn ta đi U Minh Nện hàng động đi. Lý Trường Sinh nói.
Vậy được rồi.
Đa tạ công tử. Đỗ Ngưng Xương có chút cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói.
Hừ,
chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lúc này, kia bất cần đời thiếu niên Lục Thủy Ngư hừ nhẹ một tiếng, mang theo địch ý nhìn xem Lý Trường Sinh.
Lục Thủy Ngư.
Đỗ Ngưng Xương hung hăng chừng nhà mình sư đệ một chút, làm sao cùng ta nam thần nói chuyện đâu? Mà Lý Trường Sinh không chút nào không tức giận, mỉm cười nói, vậy xin hỏi, ngươi vì cái gì không tin ta? Ngươi cảm thấy ta có thể đổ các ngươi cái gì? Không đợi đối phương trả lời, Lý Trường Sinh tiếp tục nói, coi như ta thật đổ các ngươi cái gì, chẳng lẽ lấy thực lực của ta, không thể hiện tại làm sao? Tại sao phải lãng phí sức lực đi U Minh Nện Xào Huyệt đâu?
Cái này,
Lục Thủy Ngư á khẩu không trả lời được. Tại mắt của hắn bên trong, vị này tiểu bạch kiểm con tu vi sâu không lường được, hắn hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, tất nhiên là mạnh hơn hắn một mảng lớn. Đã so với hắn đều mạnh, cái kia sư tỷ điểm này con thực lực thì càng không đáng chú ý. Đối phương nếu như muốn mưu đồ làm loạn, hiện tại liền động thủ cũng không cần thiết quấn cái gì con cong. Công tử chớ có tức giận, là sư đệ ta không hiểu chuyện, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Đỗ Ngưng Xương ngày này nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Thủy Ngư. Lục Thủy Ngư bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, thế là thở dài, âm dương vai khi nói, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Đỗ Ngưng Xương trợn mắt nhìn.
Không sao.
Lý Trường Sinh cười khoát qua tay, nói với nàng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi.
Ừm.
Đỗ Ngưng Xương gật gật đầu, sau đó bắt đầu ở phía trước dẫn đường, Lý Trường Sinh theo sát phía sau.
Cắt.
Lục Thủy Ngư đi tại cuối cùng, hắn bĩu môi khinh thường, tiện tay từ dưới đất rút một cây biến thành màu đen cỏ đuôi chó, ngậm lên miệng.
A phi phi phi.
Sau một khắc, hắn phát hiện không hợp lý, nôn liên tiếp nhiều lần nước bọt, lại cấp tốc dùng tay móc đầu lưỡi. Nhưng là đã chậm, độc tố cấp tốc khuếch tán, môi của hắn đã sưng thành hai cây lạp xưởng.
Thế nào?
Phía trước Đỗ Ngưng Xương nghi ngờ quay đầu lại.
Không, không có việc gì.
Lục Thủy Ngư tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, đồng thời hai tay ôm sau gáy, một bên đá trúng bước, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, ra vẻ nhẹ nhõm thổi lên huýt sáo. Ba người đi qua một đoạn đường núi gập ghềnh, lại vòng qua vài tòa đỉnh núi, rốt cục đi tới U Minh Nện Xào Huyệt bên ngoài. Quả nhiên là nhiều người dễ làm sự tình. Lý Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, như là chính hắn tìm kiếm, ít nhất phải tiêu 2-3 ngày thời gian. Đây là một con thành niên U Minh Nện, có đại thiên vị thực lực, ngươi thật có nắm chắc không?
Đỗ Ngưng Xương lo lắng hỏi.
Tự nhiên. Lý Trường Sinh mỉm cười nói, nếu là không được cũng không cần cứng rắn trang, vạn nhất bồi thường cái mạng nhỏ của mình, coi như không có lời đi. Lục Thủy Ngư vẫn như cũ hai tay ôm sau gáy, mũi bệnh lên trời, âm dương quái khí nói, đa tạ quan tâm. Lý Trường Sinh cười cười, sau đó tay phải lập tức trường kiếm, tự mình hướng phía âm trầm hang động đi đến. Tích đáp, tí tách. Động bên trong chảy xuống nước, âm lãnh mà ở bước. Sơ cực hẹp, mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Sơn động chỗ sâu, lại là một cái cực kỳ trống trải hang động là một cái hình nguyên, trung ương nhất là một ngụm đầm nước. Mà đầm nước phía trên lại còn mở một ngụm cửa sổ mái nhà, một tia sáng trắng chiếu rọi xuống đến, tại nước bên trong chiết xạ, làm cho cả hang động thủy quang liễm diễm. Hô hô. Rất nhanh, Lý Trường Sinh nghe được một cấu ngáy ngủ thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ, chính nuốt ở góc tường nghỉ ngơi. Chính là U Minh Nệ. Thân thể nó đen nhánh, nhưng lại có màu u lam đường vân, tại hắc ám bên trong phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, để người dùng mình. Lý Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn. Rất nhanh, phát hiện con nhện này cách đó không xa, vậy mà treo một cái to lớn mạng nhện, chừng 7-8 mét đường kính. Mạng nhện trung ương có một loại giống như kén tầm đồ vật, chậu rửa mặt lớn như vậy, mơ hồ có thể thấy được bên trong đầy con cua trứng đồng dạng đồ vật. U Minh Nện trứng. Lý Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Sau đó hắn lần nữa ánh mắt tỏa nhìn, phát hiện kia U Minh Nện chỗ ngủ bên cạnh, một đống đen nhánh phân và nước tiểu bên trong, mọc ra mấy chục khỏa kim hoàng sắc tiểu thảo, giống từng cây tảo biển, tại theo sóng phiêu diêu. Vậy mà thật có hoàng tuyền cỏ. Lý Trường Sinh mừng rỡ không thôi, nhưng ngay sau đó, hắn sửng sốt một chút, ta vì sao lại kinh hỉ đâu? Đây không phải tất nhiên à? Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, liền lặng lẽ hướng phía kia to lớn mạng nhện đi đến. Nếu như không có tất yếu, hắn cũng không muốn giết đầu này U Minh Nện, rốt cuộc hắn chỉ là đến trộm đồ, làm gì đem chủ nhân cũng giết. Người ta lại không trêu chọc hắn. Ông. Nhưng mà, vừa đi vài bước, dưới chân đột nhiên chuyển đến một đạo nhỏ xíu chấn động, Lý Trường Sinh túi đầu xem xét, mình giẫm lên một cây tơ nhện. Mà dọc theo tơ nhện nhìn lại, phát hiện kia tơ nhện bên kia, vừa lúc ở nhện trên đùi, không chỉ có như thế, con nhện này mỗi chân lên, đều cầm mười mấy cây tơ nhện, giống như bắt mạch đồng dạng, hiện đầy hang động. Bởi vì tia sáng tương đối tối, tơ nhện tại đen nhánh trên mặt đất căn bản thấy không rõ lắm, không chú ý nhìn, liền sẽ bỏ qua. Ai, cần gì chứ? Lý Trường Sinh thở dài, cái này U Minh nhện quá mức cẩn thận, đến mức hắn muốn trộm cầm đồ vật đều không được. Cho nên, hắn không giả, hắn ngả bài. Thế là, hắn không tại cẩn thận từng ly từng tí, mà là quang minh chính đại hướng phía kia to lớn mạng nhện đi đến. Ong ong ong, lại giẫm lên mấy cây tơ nhện, lập tức, kia ngủ nhện đột nhiên mở ra tinh hồng con mắt, khoảng chừng 8 con mắt. Giống, con nhện kia phát ra gầm lên giận dữ, 8 đầu chân đạp một cái, thân thể to lớn nhảy lên một cái, hướng phía Lý Trường Sinh đánh tới. Keng. Nhưng mà, Lý Trường Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay một kiếm, con nhện kia liền bay ngược ra ngoài, ngã tại nơi hẻo lánh bên trong thống khổ giằng co. Lý Trường Sinh đi đến lưới lớn trước, một kiếm chặt đứt mạng nhện, đem kia chứa U Minh nhện trứng kén tẩm chộp vào tay bên trong. Ô, ô, ô. Kia to lớn U Minh nhện bị một kiếm trọng thương về sau, núp ở nơi hẻo lánh bên trong phát ra thanh âm ô ô, tựa hồ giận mà không dám nói gì. Lý Trường Sinh nhìn một chút trong tay cái tẩm, bên trong tối thiểu trang 10 vạn quả nhện trứng. Được rồi, ta người này lòng mềm yếu, cho ngươi lưu 2 viên đi. Thế là, Lý Trường Sinh đem kén tầm mở ra một cái miệng nhỏ, từ bên trong móc ra 2 hạt bóng ánh sáng long lanh nhện trứng, đính vào tản tạ lưới lớn một cây tơ nhện bên trên. 2 viên cũng đủ rồi, 2 tử quá nhiều ngươi chiếu cô không đến, đại bộ phận đều sẽ chết mất. Lý Trường Sinh lời lẽ chính nghĩa nói. Thối. Kia nơi hẻo lánh bên trong U Minh nhện vẫn như cũ giận mà không dám nói gì, lại hướng xuống đất nổ một ngụm nước bọt, đem mặt đất đều hủ thực. Đại thiên vị yêu thú đã có chí khôn nhất định, rốt cuộc tông sư cảnh yêu thú đều có thể miệng nói tiếng người. Đối với cái này, Lý Trường Sinh mặt không đổi sắc. Hiên giả thường thường đều là cô độc, liền xem như nhân loại đều không mấy cái hiểu hắn, huống chi là yêu thú đâu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thu lại U Minh nhện trứng, sau đó hướng phía nơi hẻo lánh bên trong hoàng tuyển cỏ đi đến. Nhện đại tiện là màu đen, mà đại tiện trên mọc ra thực vật, lại là đại tiện nên có nhan sắc, đây coi là không tính bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lý Trường Sinh nhìn xem kia 6-70 quả màu vàng nóng cỏ nhỏ, ác thú vị thầm nghĩ. Hiu hiu hiu. Hắn giống như nổ cỏ đồng dạng, nhanh chóng nổ xong hơn phân nửa, sau đó chỉ để lại 20 quả. Chương 42, hai người chấn kinh công tử, ngươi thế nào? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi không sao chứ? Lúc này, nghe được tiếng đánh nhau Đông Ngưng Sương cùng Lục Thủy Ngư lo lắng bật vào. Bọn hắn nghe được đánh nhau chỉ kéo dài một mấy mắt, còn tưởng rằng Lý Trường Sinh bị cái này U Minh nện cho dây. Cho nên, bọn hắn chuẩn bị tiến đến cứu người, kém nhất cũng muốn đem thi thể cho mang đi ra ngoài chôn, nhập thổ bị ăn. Rốt cuộc, người ta là vì rút bọn hắn mới chết mất. Không có việc gì, các ngươi mau đến xem, cái này có phải hay không các ngươi muốn tìm hoàng tuyệt cỏ. Lý Trường Sinh ngồi xổm trên mặt đất, quay đầu nói, ngươi còn sống? Quá tốt rồi. Đỗ Ngưng Sương mừng rỡ không thôi, cấp tốc hướng phía bên này chạy tới. Mà Lục Thủy Ngư thì là nhìn thoáng qua đối diện nơi hẻo lánh bên trong co lại thành một đoàn U Minh Nện, thấy người sau trên thân đạo kia đáng sợ vết kiếm về sau, hắn ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Thật là đáng sợ phong mang. Hắn yên lặng nắm chặt nắm đấm, sau đó hít sâu một hơi, cũng hướng phía Lý Trường Sinh bên này chạy tới. Thật là hoàng tuyền cỏ. Thật nhiều. Đỗ Ngưng Sương nhìn thấy hoàng tuyền cỏ, mừng rỡ vô cùng, thậm chí kìm lòng không được ôm lấy Lý Trường Sinh, tạ cảm ơn ngươi. Khô khụ. Phía sau Lục Thủy Ngư ho khan hai tiếng, làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây, trên mặt lại cực kỳ không được tự nhiên. Ê! Đỗ Ngưng Sương thân thể có chút cứng đờ, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng nói, công tử, thất lễ,
ta chỉ là quá kích động.
Không sao.
Lý Trường Sinh mỉm cười lắc đầu. Cái này hoàng tuyền cỏ, tựa hồ cực kỳ chân quý, có thể hay không cho ta một điểm?
Lý Trường Sinh nói.
Đương nhiên có thể. Không đợi Đỗ Ngưng Dương mở miệng, phía sau Lục Thủy Ngư bĩu môi, từ tốn nói, bản này liền là ngươi tìm tới, chúng ta bất quá là đi theo được nhờ mà thôi, còn có, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đỗ Ngưng Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sư đệ của mình, cái này bụng dạ hẹp hòi ra hỏa, làm sao đột nhiên đổi tính rồi? Nàng nhìn ra được, gia hỏa này ngay từ đầu liền nhìn vị công tử này không vừa mắt, về phần nguyên nhân, hơn phân nửa là ghen ghét đi. Bởi vì gia hỏa này ngày bình thường cực kỳ tự luyến, luôn cảm giác mình cực kỳ anh tuấn, không ai bằng, nhưng mà cùng vị công tử này so sánh, lại thua ngay cả khối tấm màn che cũng không tìm tới. Về phần thực lực thì càng không khả năng so sánh. Gia hỏa này mặc dù thiên phú cực kỳ tốt, ngay cả sư phụ đều sợ hãi than, nhưng tu luyện luôn luôn lười biếng, ngay cả nàng đều đánh không lại đâu. Rất nhanh, Đỗ Ngưng Dương lấy xuống 20 quả hoàng tuyền cỏ, sau đó cho Lý Trường Sinh 10 quả. Ta chỉ cần 2 quả, còn lại đều cho các ngươi, miễn cho không đủ dùng. Lý Trường Sinh đem 8 quả hoàng tuyền cỏ còn đưa nàng. Cái này, Đỗ Ngưng Dương cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là nghĩ đến nhà mình sư phụ thương thế, thế là mím môi một cái, thấp giọng nói, tạ ơn. Ha ha, ta trước đó nói, gặp nhau liền là hữu duyên, làm gì khách khí.
Lý Trường Sinh đứng lên, cười nhạt một tiếng, kia cỗ thoải mái chi khí, để thiếu nữ trong lòng phanh phanh chực nhảy.
Nha, còn không biết công tử cao tính đại danh đâu.
Đột nhiên, Đỗ Ngưng Dương mới hồi phục tinh thần lại, có chút ngượng ngùng hỏi. Nàng trước đó bởi vì lo lắng sư phụ an nguy, vội vàng muốn tìm được hoàng tuyền cỏ, cho nên quên hỏi vị công tử này danh tự. Hiện tại nhớ tới, mới phát hiện quá thất lễ.
Lý Trường Sinh.
Lý Trường Sinh đứng chắc tay, mỉm cười nói.
Lý Trường Sinh.
Lý Trường Sinh.
Vị kia danh chấn vương triều phong vương thiên tiêu, Lý Trường Sinh.
Đỗ Ngưng Dương đôi mắt đẹp trừng lớn. Giờ khắc này, nàng trong mắt Lý Trường Sinh, tựa hồ tách ra vạn trượng ánh sáng, là như thế thần thánh, như thế vĩ ngạn. Thiếu nữ đều yêu anh hùng. Mà Lý Trường Sinh, thiếu niên phong vương, vang danh thiên hạ, tại những này hoài xuân thiếu nữ mắt bên trong, đó chính là danh xứng với thực anh hùng nàng con.
Lý Trường Sinh.
Lục Thủy Ngư cũng mang theo khiếp sợ nhìn xem Lý Trường Sinh, hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai là hắn, khó trách cường đại như vậy. Nhìn đến, ta vẫn là coi thường vương triều thế hệ trẻ tuổi. Cho tới nay, hắn đối vương triều thế hệ trẻ tuổi những cái được gọi là thiên tiêu, đều là không để vào mắt, thậm chí có chút khịt mũi coi thường. Cũng tỉ như kia Hạo Khí Tông Lý Trường Sinh, chỉ là trung thiên vị tam trọng tu vi, cũng không cảm thấy ngại phong vương. Nếu không phải sư phụ để hắn điệu thấp một chút, hắn sợ rằng sẽ đại náo phong vương nghi thức, để người trong thiên hạ nhìn xem, cái gì mới gọi thiên tiêu. Cho nên, hắn yên lặng kiêu ngạo, lại không nói với bất kỳ ai. Thế nhưng là, tại gặp được Lý Trường Sinh trong đáy mắt, hắn trong lòng một loại nào đó tín niệm đổ sụp, đối phương so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng mà loại kia cảm giác thâm bất khả trắc, lại làm cho hắn dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt? Thế nhưng là bây giờ, nghe được người trước mắt là Lý Trường Sinh về sau, hắn trong lòng ngược lại thở dài một hơi.
Còn tốt, không phải hạ người vô danh.
Phong vương người, liền nên cường đại như thế. Mà hắn, bại bởi phong vương tiên tiêu, cũng không phải chuyện mất mặt gì, chỉ cần phấn khởi tiến lên, tương lai vẫn như cũ đều có thể. Nhìn như vậy đến, những này nổi tiếng lâu đời tiên tiêu nhóm, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, có lẽ bọn hắn cũng che giấu thực lực.
Lục Thủy Ngư trong lòng náo bổ.
Nghe nói công tử nát đất phong vương, không biết đất phong ở đầu cái châu.
Hồi lâu sau, Đỗ Ngưng Dương lấy lại tinh thần, hỏi.
Đại Hoang Châu.
Lý Trường Sinh mỉm cười nói.
Cái này.
Đỗ Ngưng Dương sắc mặt biến hóa, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Trường Sinh, hít sâu một hơi, nói, Đại Hoang Châu cũng không bình tĩnh à.
Đại Hoang Châu, từ xưa được xưng phong vương người phân mộ, nàng thật sợ Lý Trường Sinh cũng sẽ vẫn lạc tại nơi này.
Phong vương người, đều tâm cao khí ngạo, thường thường cương trực dễ gãy, biết rõ có hung hiểm lại không chịu lùi bước, cho nên rất dễ dàng vẫn lạc.
Trong lòng ta biết rõ.
Lý Trường Sinh đứng chắc tay, tay áo bồng bền, mỉm cười nói.
Đỗ Ngưng Dương thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài một cái, lại không tốt thuyết phục cái gì, chỉ có thể nói, công tử sau này nếu là có phiền phức gì, có thể liên hệ chúng ta, gia sư là tông sư cảnh cường giả, hẳn là có thể giúp một tay.
Nói xong cũng, nàng xuất ra một khối đưa tin ngọc phù đưa cho Lý Trường Sinh.
Được.
Lý Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, nhận đưa tin ngọc phù, rốt cuộc, bản này liền là hắn mục đích. Ta còn có một số sự tình cần xử lý, đi trước một bước, các ngươi cũng nhanh đi về đi, tiền bối thương thế quan trọng.
Lý Trường Sinh nhìn một chút bên ngoài, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, sau đó vội vã hướng phía bên ngoài đi đến.
Tựa hồ thật rất gấp,
thật sự là chân thực nhiệt tình, hiệp nghĩa chi tâm a.
Đỗ Ngưng Dương nhìn qua bóng lưng kia, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể.
Sư tỷ, đi nhanh lên đi.
Kia U Minh nện còn chưa có chết đâu, cẩn thận xuất sinh kia đánh lén chúng ta.
Lục Thủy Ngư đẩy nàng một chút.
A, chúng ta đi mau.
Đỗ Ngưng Dương cũng kịp phản ứng, sau đó hai người cấp tốc hướng phía bên ngoài chạy tới.
Mà hang động bên trong,
nơi hẻo lánh bên trong U Minh nện gặp người đều đi hết sạch, mới chậm rãi đứng lên.
Nó gặp kém đi đến kia tàn tạ mạng nện phía trước, ngơ ngác nhìn kia đính vào một cây tơ nện trên hai viên nện trứng.
Mắt to con trừng đôi mắt nhỏ.
Nó không biết nói chuyện, nhưng là trong lòng tức giận mắng, ta có lẽ không phải người, nhưng ngươi là thật chó.
Lý Trường Sinh rời đi hang động về sau, liền nhanh chóng hướng phía Vạn Độc Sơn mạch chỗ sâu chạy tới.
Tại sao muốn cấp tốc đâu?
Bởi vì hắn muốn làm bộ mình rất gấp, bởi vì tại mình có việc gấp tình huống dưới, còn nguyện ý trợ giúp người, dạng này mới có thể lộ ra nhân cách càng thêm vĩ ngạn, người ta cũng liền càng thêm cảm kích.
Về phần tại sao muốn hướng Vạn Độc Sơn mạch chỗ sâu đi, bởi vì hắn muốn đem đầu kia tông sư cảnh thú vương bắt lấy.
Giống.
Hoa hoa. Lý Trường Sinh một mực đi vào bên trong, trên đường gặp rất nhiều yêu thú, phần lớn là tiên thiên cảnh yêu thú, tỉ như to bằng bắp đùi rắn độc, trâu rửa mặt đánh nện, dưa hấu lớn con quốc, dài 2 mét con rết. Mà Lý Trường Sinh trường kiếm vung dậy, từng đạo hoa mỹ kiếm quang bay ra, đem những này yêu thú giết đến thú ngưỡng ngựa lật. Bang bang. Phốc 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 phốc. Kiếm minh quấn quẩn, màu xanh sẫm côn trùng chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi, tràn diện một mảnh hỗn độn. Lý Trường Sinh mặc dù không có đã từng tu vi, nhưng là một thân kiếm thuật vẫn còn, bởi vì đây là lạc ấn nhập bản năng của thân thể. Cho nên, hắn mặc dù chỉ có tiên tiên ngũ trọng tu vi, nhưng là một kiếm nơi tay, chiến lực có thể sánh ngang tiên tiên cửu trọng. Ông. Rốt cục, tại giết không biết nhiều ít yêu thú về sau, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng vang nhỏ, tu vi đột phá. Tiên tiên lục trọng. Ta cảm giác còn có thể tăng lên. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, tiếp tục hướng Vạn Độc Sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Thời gian dần trôi qua, đánh tới yêu thú càng ngày càng mạnh, hắn bắt đầu phí sức bắt đầu, nhưng là vẫn như cũ đem từng đầu tiên thiên cảnh đỉnh phong yêu thú chém giết. Mà theo chiến đấu, kiếm pháp của hắn càng ngày càng thành thạo, mà khí tức trên thân cũng càng ngày càng hùng hậu. Kinh thiên liệt tiên. Hồi lâu sau, Lý Trường Sinh nhảy lên một cái, rơi vào một đầu tiểu thiên vị nhất trọng yêu thú trên lưng, đồng thời hai tay cầm kiếm hung hăng cắm xuống đi. Phốc 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 phốc. Lập tức, từng đạo kiếm quang giăng khắp nơi, từ yêu thú trong cơ thể bạo phát đi ra, đem đầu này yêu thú chia mấy chục khối. Không chỉ có như thế, xung quanh một chút yêu thú cũng bị cái này từng đạo kiếm quang chém giết, mùi máu tươi tràn ngập ra. Lúc này, Lý Trường Sinh áo trắng đều dính đầy máu tươi, còn có màu xanh biết chất lỏng, quần áo vỡ tan, có vẻ hơi chật vật. Bất quá, khí tức của hắn lại càng phát ra hùng hậu bắt đầu. Ông, rốt cục, trong cơ thể của hắn truyền ra một tiếng vang nhỏ, tu vi của hắn đột phá tiên thiên thất trọng. Rốt cục đột phá. Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hắn tay trái không gian giới chỉ lóe lên, thần bí pháp trượng xuất hiện nơi tay bên trong. Hắn toàn lực thôi động pháp trượng. Ngang, lập tức một đầu to lớn hỏa diễm giao long xoay quanh mà ra, trọn vẹn hơn 100 mét, trong nháy mắt đem chúng quanh yêu thú thi thể đốt cháy trống không. Quả nhiên có thể so sánh trung tiên vị nhị trọng, mà lại có thể trọng thương. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, sau đó thu hồi kiếm. Hắn đã đến cực hạn, tạm thời không cách nào tiếp tục tăng cao tu vi, vậy liền cầm pháp trượng giết đi bảo, dạng này an toàn hơn. Ngang, ngang, ngang. To lớn hỏa diễm giao long lần lượt bay ra, đem chúng quanh đánh tới yêu thú đều đốt thành tro bụi. Cái này ngọn lửa giao long không chỉ có thể công kích, còn có thể phòng ngự, chỉ cần quay quanh cách người mình, bình thường yêu thú căn bản là không có cách cẩn thận, coi như phun ra nọc độc cũng sẽ bị cỗ này ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bốc hơi rơi. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu gặp được đại thiên vị cảnh giới cường đại yêu thú, mất quá rất ít, đều bị hắn tiện tay trấn áp rơi mất. Rốt cuộc, hắn đi tới Vạn Độc Sơn mạch chỗ sâu nhất. Ầm ầm. Kia là một tòa tối tăm mờ mịt tung lũng, đỉnh độc chướng vô cùng nồng đậm, vậy mà tại trên không hội tụ thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Mà vòng xoáy bên trong, sấm sét vang dội. Ầm. Sau một khắc, một con lóe ra kim loại sáng bóng to lớn cái kìm đập xuống đất, mặt đất hung hăng chấn động, khe hở làm tràn. Nhân loại, ngươi thật to gan, lại dám xông vào bổn vương lãnh địa. Chương 43, thú vương Lý Trường Sinh nhìn về phía trước, chỉ thấy tung lũng màu xám sương mù bên trong xuất hiện một đối tinh hồng con ngươi, sau đó một đạo quái vật khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Kia là một đầu to lớn bọ cạp. Cái này bọ cạp có hai tầng lâu cao như vậy, quanh thân bao trùm lấy đen nhánh giáp trụ, dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại sáng bóng, cho người cảm giác giống như là một cỗ cự hình xe tăng nặng nề như núi. Nó con kia to lớn cái càng, tráng kiện vô cùng, lộ ra một loại không gì không phá dã man lực lượng cảm giác. Mà sau lưng nó cái đuôi, khoảng chừng dài 20 mét, giống như một đầu đèn nhánh roi thép kéo trên mặt đất, mà cái này roi thép phần đuôi còn có một đạo màu xanh sẫm móc, hàn quang lấp lóe, kịch độc vô cùng. Nhân loại, tự tiện xông vào bổn vương lãnh địa, chỉ có một con đường chết, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Cự hình bọ cạp nhìn xuống Lý Trường Sinh, miệng nói tiếng người, thanh âm thu kịch vô cùng, giống như một cái râu ria sồm soàm trung niên đại hán. Ngươi là cái gì bọ cạp? Lý Trường Sinh hỏi. Ta là Thiết Giáp Tinh La Hạt. Cự hình bọ cạp theo bản năng hồi đáp, lập tức kịp phản ứng, thẹn quá thành giận nói, ngươi dám hướng bổn vương đặt câu hỏi. Nó giận tím mặt, cũng không phải là bởi vì Lý Trường Sinh đặt câu hỏi, mà là bởi vì nó không cẩn thận vậy mà trả lời, lộ ra nó thật mất mặt. Ha ha, xem ra là cái ngu ngơ. Lý Trường Sinh trong lòng lập tức nắm chắc. Tông sư cảnh yêu thú, mặc dù có không kém linh trí, mà lại có thể miệng nói tiếng người, nhưng là trí thông minh nhưng lại không cao lắm, cũng có thể nói là không quá thông minh. Rốt cuộc, liền xem như nhân loại, cũng có thông minh cùng không thông minh phân chia, mà tông sư cảnh yêu thú phổ biến không tính quá thông minh, cũng chỉ tương đương với nhân loại đứa trẻ mà thôi. Bất quá, bọn chúng thực lực cường đại, coi như không thông minh cũng không quan hệ, dù sao xem ai không vừa mắt, làm liền xong rồi. Ngươi dám không nhìn bổn vương, cho bổn vương chết. Gặp Lý Trường Sinh không nói lời nào, bọ cạp triệt để nổi giận, nó giơ lên to lớn cái càng, đột nhiên đập xuống đất. Ầm ầm. Một cái khe cấp tốc hướng phía Lý Trường Sinh lan tràn mà đến, mà kia khe hở bên trong, vậy mà đi lên phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Hừ, ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, chân phải nâng lên, một cước đập mạnh xuống dưới. Đông. Mặt đất hung hăng chấn động, một cỗ kim sắc sóng xung kích lấy Lý Trường Sinh làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán ra. Phốc. Kia lan tràn khe hở thật giống như đào đất chuột chui đụng phải tấm sắt đồng dạng, im bặt mà dừng. Mà Lý Trường Sinh một cước này sóng xung kích, tiếp tục hướng phía Thiết Giáp Tinh La Hạt đánh tới, giống như núi hồng hải rít gào gào thét mà qua. Cái này, làm sao có thể? Thiết giáp tinh la hạt con ngươi co vào, sau đó sáu con chân cùng hai con cái kìm hung hăng cắm vào mặt đất, ý đồ ổn định thân thể. Thế nhưng là tại kia cỗ to lớn sóng xung kích dưới, thân thể của nó không ngừng hướng về sau hoạt động, mặt đất đều bị chân cùng cái kìm bạch ra mấy đạo chiến hào. Chi chít khắp nơi. Thiết giáp tinh la hạt ngửa mặt lên trời gào thét, phía sau thiết giáp nổi lên hiện ra 18 cái điểm sáng, giống như bàn cờ đồng dạng, 18 đạo hào quang màu xanh lam giống như ngôi sao đồng dạng từ từ bay lên, sau đó hướng phía Lý Trường Sinh anh tạc mà đến.
Vâng.
Giống như thảm thức anh tạc đồng dạng, Lý Trường Sinh vị trí, mặt đất cơ hồ bị lật tung tới, bụi mù ngập trời. Ngôi sao đoạn hồn câu. Cái này bọ cạp cũng không ngu xuẩn, biết thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, còn không đợi bụi mù tiêu tán, sau lưng nó cái đuôi đột nhiên đứng lên, ánh sáng hội tụ ở giữa, trung quanh huyễn hóa ra mấy chục đạo cái đuôi hư ảnh, sau đó đồng thời hướng phía bụi mù quần quần chi địa kích xạ mà đi, giống như đầy trời xiển xích.
Vâng.
Lần nữa đất rung núi chuyển, đồng thời nương theo lấy lượng lớn màu xanh sấm khí độc tràn ngập ra, phương viên ngàn mét bên trong thực vật cấp tốc khô héo. Phải biết, sinh trưởng ở chỗ này thực vật vốn là kịch độc vô cùng, ngay cả bọn chúng đều không thể thừa nhận, có thể thấy được độc này khói có nhiều đáng sợ. Má ơi, còn chưa có chết. Sau một khắc, thiết giáp tinh la hạt hú lên quá dị, sau đó không chút do dự, thân thể đằng không mà lên, liền muốn chạy trốn. Mà nhưng vào lúc này, kia bụi mù bên trong truyền ra một đạo thanh âm thản nhiên, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Soạt. Sau một khắc, một đạo to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem bay lên bọ cạp ép xuống xuống tới. Ầm ầm. Mặt đất núi đá vỡ vụn, xuất hiện một đạo trăm mét đường kính to lớn trưởng ấn, mà thiết giáp tinh la hạt thân ảnh khảm nạm tại trưởng ấn trung ương. Khô khụ. Kia bọ cạp phun ra hai cái màu xanh lá cây dòng máu, thu âm thanh mắng, và nó, ta lần này thất bại. Nó dãy rủa lấy muốn bắt đầu, lại đột nhiên thân thể cứng đờ, hoảng sợ nhìn về phía kia bụi mù quần quần chi địa. Bên kia, bụi mù ngay tại chậm rãi tiêu tán, mà một đạo không nhuốm bụi trần áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn bên ngoài thân lóe ra trong suốt màn sáng trên thậm chí có lôi điện bùm bùm lưu động, lộ ra lộng lẫy vô cùng.
Ngươi
cũng không quá thông minh, thiết giáp tinh la hạt hoảng sợ nhìn xem Lý Trường Sinh, nói không ra lời. Lý Trường Sinh từng bước một tới gần, mà mỗi đi một bước, khí thế trên người liền nặng nề một phần, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, để nó ngạt thở. Thần phục hoặc là chết. Lý Trường Sinh nhìn xuống nó, lạnh lùng nói,
ta thần phục.
Thiết giáp tinh la hạt sửng sốt một chút, sau đó hai con cái kìm ôm lấy đầu, hoảng sợ kêu lên,
cực kỳ tốt.
Lý Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, sau đó hướng phía cái này vừa đi tới.
Ngươi
muốn làm gì?
Ầm.
Lập tức, đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn bay ra, màu xanh lá chất lỏng khắp nơi đều là. Hồi lâu sau, mặt đất khôi phục bình tĩnh. Phương viên ngàn mét bên trong mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi đều là khe hở, liền giống bị đánh nát tấm gương đồng dạng. Liền ngay cả phía trước thung lũng cũng bị đánh sập không ít, loạn thạch lăn xuống, màu vàng đất bụi mù thật lâu không tiêu tan.
Ô, ta đều thần phục. Ngươi vì sao còn muốn đánh ta?
Ô. Đoạn mất mấy chân, đen nhánh giáp xác đều vỡ ra thiết giáp tinh la hạt tê liệt trên mặt đất, xương mặt xương mũi khóc lớn lên. Nó nhìn như thanh âm cực kỳ thô kệch, nhưng kỳ thật tâm lý tuổi cũng không phải là rất lớn, lúc này liền cùng bị khi phụ hài tử đồng dạng, ủy khuất vô cùng. Ta nói qua thần phục liền không đánh ngươi sao? Lý Trường Sinh vô tay, sửa sang lại một chút quần áo, nghiền ngẫm mới nói, lần này đánh ngươi, là để ngươi nhớ lâu, sau này nếu là không nghe lời, ta sẽ còn giống như vậy đánh ngươi, thậm chí đem ngươi nướng.
Đừng a.
Thiết giáp tinh la hạt run lẩy bẩy. Lý Trường Sinh gặp gia hỏa này họa phong biến hóa như thế lớn, thế là có chút kỳ quái, hỏi: "Ngươi vừa rồi tự xưng buồn vương, còn rất có khí thế, học với ai?"
"Ta đại ca."
Thiết Giáp Tinh La Hạt thành thật trả lời.
"Đại ca ngươi là ai?"
Lý Trường Sinh hỏi.
"Ta đại ca là Ám Viêm Thiên Ma Hổ, nó là thiên khốc dây núi vương giả, nhưng lợi hại."
Thiết Giáp Tinh La Hạt ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái.
"Có bao nhiêu lợi hại?"
Lý Trường Sinh hỏi.
"Ngươi không phải mới vừa nói ta rất có khí thế sao?"
"Ta đại ca càng có khí thế, ta nhiều lắm là có một nửa của nó khí thế mà thôi."
Thiết Giáp Tinh La Hạt nói, mà lại, ta đại ca lần trước cùng ta nói, một cái nhân tộc tông sư đi khiêu chiến nó, kết quả nó hổ khu chấn động, trực tiếp liền đem vị tông sư kia dung ra nội thương, còn kém chút con đánh chết đâu.
Lý Trường Sinh nghe vậy, biểu lộ thay đổi. Trước đó còn có chút chờ mong đâu, hiện tại thì là có chút muốn cười.
Hổ khu chấn động, liền đem cùng cấp bậc cường giả dung ra nội thương, còn kém chút đánh chết, ngươi thế nào không lên tiên đâu?
Con kia Ám Viêm Thiên Ma Hổ, hơn phân nửa là đang có lát.
Không, khẳng định là đang có lát.
Kết hợp với Thiết Giáp Tinh La Hạt vừa rồi nói khí thế, Lý Trường Sinh cơ hồ có thể kết luận, kia Ám Viêm Thiên Ma Hổ liền là cái thích trang bức tao bao hàng.
Không chừng con, còn cực kỳ vô sỉ.
Hắn nghĩ nghĩ, có chút thương hại nhìn xem Thiết Giáp Tinh La Hạt, hỏi, ngươi liền không nghĩ tới, đại ca ngươi là đang lừa ngươi.
Thiết Giáp Tinh La Hạt hỏi, ta đại ca tại sao muốn lừa gạt ta?
Lý Trường Sinh khỏe miệng co giận.
Gia hỏa này, hơn phân nửa bị con hổ kia lắc lư thảm rồi.
Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, đại ca ngươi có hay không từ ngươi nơi này lấy đi thứ gì?
Ta ngẫm lại, à, nó lần đầu tiên tới thời điểm, đem ta trước đó chút bỏ tới sắc cầm đi, còn nổ đi thung lũng bên trong một chút hoa cỏ.
Thiết Giáp Tinh La Hạt nói, lần thứ hai tới thời điểm, nó hai con chân trước trên đều mang theo một cái màu đen miêu miêu quyền sáo, cực kỳ cứng rắn, mà lại quyền sáo trên tiểu móng vuốt thép cực kỳ sắc bén, ta luôn cảm giác kia tựa như là ta xác. Không cần cảm giác, đó chính là. Lý Trường Sinh thở dài. Gia hỏa này cũng quá đơn thuần, căn bản cũng không biết lòng người hiểm ác, đánh không lại nó, sẽ bị nó làm mức quả ăn hết, mà đánh thắng được nó, một chuỗi đường hồ lô là có thể đem nó lừa gạt đi. Chẳng lẽ tông sư cấp yêu thú đều đơn thuần như vậy? Lý Trường Sinh thầm nghĩ nói, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, không, hẳn là một cái khác tình huống, tỉ như con hổ kia liền cực kỳ hèn hạ.